Chương 158. Hiên Viên cảm giác mình hôm nay rất là mất mặt, không chỉ tu vì là mới vẹn vẹn đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, hiện tại lại đang phong hoàng điển lễ bên trong độ lôi kiếp, tại đây mấy triệu nhân tộc trước mặt mất mặt, thậm chí ngay cả các thánh nhân đều nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Hiên Viên bởi vì độ lôi kiếp, tạo thành hiểu rõ rất nhiều thương thế, người ngoài tộc tam tổ tuyên cáo đại lễ sau khi kết thúc, Hiên Viên ngay lập tức địa bay khỏi nơi đây, đến đây xem lễ đám người thấy vậy cũng đều dồn dập rời đi, cứ như vậy Hiên Viên phong hoàng đại lễ qua loa kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, hiện tại Hiên Viên trở thành nhân hoàng đã có mấy năm, trong lúc này hắn đem người tộc lãnh thổ vẽ ra phân cương, 80 người sử dụng một giếng, 30 giếng làm một lân, 30 lân làm một bằng, 30 bằng làm một bên trong, 50 dặm làm một ấp, 10 ấp vì là đều, 10 đều vì một sư, 10 sư vì là châu, cả nhân tộc tổng cộng chia làm cửu châu, cửu châu đại địa cũng chính là từ nơi này lúc bắt đầu truyền lưu. Ở ngoài Hiên Viên còn phát minh các loại sinh sản sinh hoạt công cụ, chế định chức quan, lệ ngự pháp độ vân vân. Là nhân tộc phát triển làm ra to lớn cống hiến. Ở Hiên Viên trở thành nhân hoàng mấy năm sau, cưới từng người vì là loa tổ nữ tử làm vợ, loa tổ không chỉ có ôn nhu hiền lành, còn có đại trí tuệ. Nàng cả đời này cùng là nhân tộc làm ra hai cái lớn nhất cống hiến, một trong số đó chính là nàng phát minh nuôi tầm thuật, bởi vì nàng nguyên nhân, nuôi tầm thuật bắt đầu ở nhân tộc bên trong lưu truyền rộng rãi, mà tàm ti dệt thành y vật cũng thành vương công quý tộc mặc mang đồ vật. Thứ hai chính là loa tổ sinh ra hai cái cực kỳ ưu tú hài tử, chia ra làm trưởng tử Huyền Dầm Dĩ cùng con thứ Xương Ý Hiên Viên nguyên bản cũng muốn dường như Phục Hy cùng Thần Nông như vậy, ở nhân tộc Cửu Châu lãnh địa bên trong tìm kiếm đại hiền người này đem người hoàng vị trí truyền cho hắn. Nhưng là chẳng biết vì sao, Cửu Châu bên trong đại hiền người này vẫn chưa có một người có thể làm cho Hiên Viên vừa ý, Hiên Viên cảm giác bất đắc dĩ. Hắn thân là nhân tộc nhân hoàng, cần trước đem nhân tộc phát triển phóng tới vị trí đầu não. Bởi vậy tương lai nhân hoàng chọn là tuyệt đối không thể qua loa, nhưng là vì sao không có người nào có thể làm cho hắn vừa ý đây? Chẳng lẽ là mình yêu cầu quá cao sao? Hiên Viên thỉnh thoảng địa ở trong lòng nghĩ đến. Hiên Viên thật sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước đem chính mình hai đứa bé tạm thời làm ra một đời nhân hoàng bồi dưỡng, chờ tìm tới ứng cử viên phù hợp sau khi, lại chuyển nhượng cùng hắn. Nói thật, Hiên Viên hai đứa bé cũng không có người hoàng tài năng, càng không có đại trí tuệ. Hiên Viên là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ kế nhiệm nhân hoàng vị trí. Chỉ có điều nhân tộc bên trong sinh ra đại hiền người này thậm chí ngay cả hai người cũng không sánh bằng, thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi đi, Hiên Viên vẫn không có tìm tới người thích hợp hoàng ứng cử viên, mà hắn hai đứa bé Huyền Dầm Dĩ cùng Xương Ý cũng đều trưởng thành, thế nhưng Hiên Viên vẫn là không thể đem người hoàng vị trí truyền ra. Ở nơi này nguy cơ tứ phía hồng hoang thế giới, tu hành mới phải hết thệ căn bản. Nhân tộc bên trong cũng là người người đều tu tập lôi đỉnh ghi lại đạo kinh, chỉ có điều có người có thể tu luyện đậm hơn, có người chỉ có thể tu luyện tới một ít gia lông. Mà mọi người cũng đều biết được chỉ có tu vi cường đại mới là trọng yếu nhất, hay là nhân tộc bên trong có đại hiền người này, thế nhưng bọn họ say mê với tu luyện, với nhân hoàng vị trí cũng không phải là có ý định. Như vậy Hiên Viên cũng không cách nào ép buộc hoặc là tìm được bọn họ. Hiên Viên hai đứa bé Huyền Dầm Dĩ cùng Xương Ý cũng chính là như vậy, hai người cũng đều mê mội với tu luyện. Đối với người thừa kế hoàng vị trí, hai người là ôm như có càng tốt hơn, nếu như không có cũng không nếu nói thái độ. Đối với Hiên Viên do dự hai người cũng không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn. Rất nhanh, Huyền Dầm Dĩ cùng Xương Ý đều đã đến Nhược Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, loa tổ cũng bắt đầu vì là hai người chọn vợ. Cuối cùng con thứ Xương Ý đi đầu một bước, cùng Thục Sơn Thị con gái Xương Bộ kết hôn, 10 năm sau sinh ra một con trai tên là Cao Dương. Cao Dương sinh ra sau đã bị Phật giáo Phật Dược Sư thu làm đệ tử, đồng thời hắn thở nhỏ liền hướng thế nhân cho thấy thiên phú của hắn, không chút nào phụ lòng Phật giáo danh tiếng. Bởi vì Huyền Dầm Dĩ cùng Xương Ý đều không có nhân hoàng tài năng, vì lẽ đó Hiên Viên liền đem ánh mắt đỡ đến Cao Dương trên người, trải qua một phen khảo sát, Hiên Viên phát hiện Cao Dương thật có nhân hoàng tài năng, đồng thời còn có đại trí tuệ. Bởi vậy Hiên Viên ở Cao Dương đến Nhược Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, thời gian, liền đem nhân hoàng vị trí truyền cho hắn. Phong hoàng đại điển sau khi, Cao Dương, Chuyên Húc, cũng là chính thức trở thành nhân tộc nhân hoàng. Cao Dương, Chuyên Húc, cũng chính thức trở thành ngũ đế bên trong đệ nhất đế. Cao Dương lấy công đức tăng cao tu vi, đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Sư Phật Dược Sư cũng đạt được 2/10 công đức, đem tu vi tăng lên tới thái ất kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Lúc mới bắt đầu, nhân tộc bên trong đối với Cao Dương kế nhiệm nhân hoàng vị trí có một ít thanh âm phản đối, thế nhưng Cao Dương ở kế nhiệm nhân hoàng vị trí sau. Chăm lo việc nước, chế định nhân tộc bộ thứ nhất thiên tướng lịch pháp, Chuyên Húc lịch, hơn nữa hắn còn đính hôn nhân chế gả cưới, nghiên cứu trai gái khác nhau, Trường Ấu có thứ tự, nhân tộc bên trong nam tôn nữ ti tư tưởng cũng là từ nơi này lúc bắt đầu mở rộng. Bởi Cao Dương một loạt cử động, là nhân tộc phát triển làm ra to lớn cống hiến, nhân tộc đã ở hắn thống trị dưới phát triển không ngừng, nhân tộc bên trong đối với Cao Dương tiếng phản đối cũng ít rất nhiều, thậm chí đến cuối cùng, mọi người trở nên phi thường tôn kính, sùng bái Cao Dương. Cao Dương ở cưới vợ sau khi có hai đứa bé, một là Cổn, một là Nghèo Thiền. Có điều hai người đồng dạng không có ai hoàng tài năng, liền Cao Dương lại bắt đầu ở nhân tộc bên trong tìm kiếm đại hiền người này, để cho tiếp nhận nhân hoàng vị trí. Hồi lâu sau, Cao Dương đưa mắt đỡ đến vừa sinh ra Cao Tân trên người. Ở đây sẽ không đến không nói một hồi Cao Tân cùng Cao Dương quan hệ, Cao Dương chi phụ Xương Ý có một huynh trưởng vì là Huyền Dầm Dĩ mọc ra một con trai vì là Kiểu Cực, mà Kiểu Cực lại xảy ra có một con tên là Cao Tân, cho nên nói Cao Tân chính là Huyền Dầm Dĩ chi tôn, Cao Dương chi chất. Cao Tân cũng là thở nhỏ thông tuệ, bị Phật giáo Địa Tàng Vương thu làm đệ tử, mà hắn đã ở Nhi Lập Chi Niên thành công kế nhiệm nhân hoàng vị trí, tu vi cũng thuận theo đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mà thu được 2/10 công đức Địa Tàng Vương, tu vi của hắn cũng đột phá đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Cao Tân, lại tên Đế Khốc, từ khi trở thành nhân hoàng sau khi chế định 4 mùa biến hóa, là nhân tộc sinh sản sinh hoạt mang đến rất lớn biến lợi. Cao Tân có hai thê, một là Trần Phong Thị, một là Tiêu Tý Thị. Mà hai nữ lại vì là Cao Tân sinh ra con trai thứ hai, trong đó Trần Phong Thị nữ sinh Thả Công Lao, lại tên Vua Nghiêu, Tiêu Tý nữ sinh Trí. Vua Nghiêu xuất hiện ở đời sau đã bị Thông Thiên tọa hạ đại đệ tử Đa Bảo thu làm đồ, từ Đa Bảo giáo dục vài chục năm, cuối cùng ở Nhi Lập Chi Niên kế nhiệm nhân hoàng vị trí. Ở trở thành nhân hoàng sau khi, Vua Nghiêu tu vi cũng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mà Đa Bảo tu vi cũng đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Vua Nghiêu trở thành nhân hoàng sau khi, nhân tộc nhiều lần bạo phát nạn hồng thủy, nước lũ tàn phá, dẫn đến mọi người không cách nào trồng trọt ngũ cốc, vỡ tung mọi người nhà bỏ, mọi người cũng chỉ đành vạn bất đắc dĩ xa xứ. Lúc này đưa tới Vua Nghiêu chú ý, thế nhưng Vua Nghiêu nhất thời không nghĩ tới thống trị nước lũ thật là tốt phương pháp, liền liền nghe lấy các đại thần kiến nghị, nhận lệnh Cổn đi trị thủy. Cổn sau khi nhận được mệnh lệnh, chẳng những không có một tia không muốn, trái lại hết sức cao hứng, hắn cho là mình rốt cục có thể đại chiến thân thủ, đồng thời việc này việc quan hệ cả nhân tộc. Để cho mình đi vào trị thủy là đúng sự tin tưởng của chính mình, liền Cổn thật cao hứng hướng ra người cáo biệt, đi vào trị thủy. Chương 159. Cổn đi tới nước lũ bạo phát địa phương sau, liền cùng những kia cùng đến đây trị thủy đám người bắt đầu trị thủy. Cổn trị thủy phương pháp rất đơn giản, dùng một chữ tới nói đó chính là ngăn, đem nước lũ bạo phát mỗi một nơi đều ngăn chặn. Cùng hắn cùng đến đây đám người tự nhiên là nghe theo Cổn mệnh lệnh, bắt đầu cùng ngăn nước. Cổn trị thủy dài đến mấy năm, lúc mới bắt đầu Cổn phương pháp vẫn còn có chút tác dụng, có điều theo thời gian trôi đi, nước lũ càng để lâu càng nhiều, nước lũ lại bắt đầu bạo phát. Cổn đoàn người mới vừa ngăn chặn nơi này, một khác nơi lại bạo phát nước lũ, cứ như vậy, cổn đoàn người mỗi ngày đều bận rộn ngăn nước, không có một ngày ngừng lại. Ở Cổn trị thủy trong lúc, Vua Nghiêu đem người hoàng vị trí truyền cho Thuấn, nói tới Thuấn sẽ không đến không nói một hồi Cao Dương một con trai Nghèo Thiền có một con tên là Kính Khang có một con tên là Câu Nhìn có một con tên là Cầu Ngưu có một con tên là Cổ Tẩu có một con tên là Trùng Hoa, lại tên Thuấn. Thuấn khi xuất hiện trên đời từng bị Lôi Phủ Kim Sĩ Đại Bằng thu làm đồ, thêm thiên tư thông tuệ có người hoàng tài năng, vì vậy Vua Nghiêu đem người hoàng vị trí truyền cho Thuấn. Thuấn trải qua phong hoàng đại lễ sau, chính thức trở thành nhân tộc nhân hoàng, tu vi của hắn cũng tăng lên tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng Kim Sĩ Đại Bằng tu vi nhưng không có chút nào nâng lên. Thuấn trở thành nhân hoàng sau khi nhân tộc bên trong nạn hồng thủy vẫn là hết sức nghiêm trọng, rất nhiều người chúng bởi vậy ngã xuống, vô số đồng ruộng, cày ruộng bị hủy xấu, đối nhân tộc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Bởi vậy Thuấn cũng vô cùng quan tâm việc này, thế nhưng ở phương xa thống trị nước lũ Cổn phương pháp nhưng là rốt cục xảy ra vấn đề, bởi nước lũ càng để lâu càng nhiều, bị nước lũ xông ra lỗ thủng cũng càng ngày càng nhiều, Cổn đoàn người căn bản không kịp đem toàn bộ ngăn chặn. Cuối cùng, Cổn đoàn người vẫn không thể nào ngăn chặn nước lũ càng để lâu càng nhiều. Đem đê đập sói lở, Cổn đoàn người mấy năm nỗ lực liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Bởi nước lũ tích góp nhiều lắm, đem đê đập sói lở sau lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xông về nơi xa nhân tộc tụ tập địa. Vô cùng vô tận nước lũ hướng về phương xa tuần tới, nhấc lên đạo đạo thao thiên cự lãng, lực xung kích to lớn, chỗ đi qua, cây cối đứt đoạn, phòng ốc hủy diệt sạch, càng là có vô số nhân tộc không kịp chạy trốn chôn thây ở đây. Rất nhanh, Cổn trị thủy thất bại tin tức truyền đến nhân tộc tổ địa, nhân hoàng trong điện. Thuấn nghe này giận tí mặt, bởi vì Cổn nguyên nhân, lần này nước lũ đối nhân tộc tạo thành tổn thất này đây hướng về tới nay, nước lũ đối nhân tộc tạo thành tổn thất nghiêm trọng nhất một lần, quả thực là trước nay chưa có tình huống. Thuấn vừa trở thành nhân tộc nhân hoàng, nhân tộc tiểu gia phát hiện chuyện nghiêm trọng như vậy, Thuấn tâm tình có thể tưởng tượng được. Liên Thuấn vì phát tiết tức giận trong lòng, hạ lệnh đem Cổn xử tử. Trường lão môn nghe được Thuấn quyết định, cực lực phản đối, nhưng vẫn là đánh không lại Thuấn khư khư cố chấp, cuối cùng Cổn vẫn bị xử tử. Đồng thời, Thuấn đem tất cả tội danh đều an đến Cổn trên đầu, ở xử tử Cổn thời điểm, khiến mọi người đến đây quan sát thậm chí còn nói lần này đối nhân tộc tạo thành tổn thất, đều là Cổn sai lầm. Mọi người cũng không rõ ràng sự tình nguyên do, chỉ là đợi tin Thuấn lời nói của một bên liền tin, mà Cổn liền thân vẫn cũng còn lưng đeo đều danh. Cách xa ở một bên quan sát các đại thần nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, từ thân duyên quan hệ tới nói Cổn vẫn là Thuấn trưởng bối, là có liên hệ máu mủ. Nhưng là Thuấn vẫn là cố ý hạ lệnh xử tử Cổn, nay của mọi người vị các đại thần trong mắt giống như là một nhắc nhở như thế, trong lúc hoảng hốt bọn họ tựa hồ nhìn thấy Thuấn một mặt nụ cười đối với bọn họ nói, ta nếu có thể nhận tâm hạ lệnh xử tử Cổn, cũng có thể xử tử các ngươi. Nghĩ tới đây, các vị các đại thần trong lòng không rét mà run. Trong lúc hoảng hốt bọn họ phảng phất lần thứ hai thấy được Thuấn cái kia kinh khủng nụ cười, đều là cảm giác sau lưng tựa hồ có một con mắt đang ngó chừng chính mình, thế nhưng khi bọn họ chạm đích quay đầu lại nhìn lên, rồi lại phát hiện không có thứ gì. Tí tách. Một giọt chất lỏng từ trên mặt của bọn họ lướt xuống, bọn họ lúc này mới phát hiện mình trên mặt dĩ nhiên đã hiện đầy mồ hôi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây cũng là bởi vì chính mình sợ hãi của nội tâm tạo thành. Từ nơi này một khắc bắt đầu bọn họ ở trong lòng âm thầm xin thề. Muốn kiên quyết nghe theo Thuấn mệnh lệnh, không thể lại dương thịnh em suy, thay đổi xoành xoạch. Đương nhiên, những chuyện này hoàn toàn đều là các đại thần ở trong lòng suy đoán, có điều ai cũng không rõ ràng Thuấn đến cùng có hay không biểu đạt ra những này ý đồ, đồng thời cũng không ai biết Thuấn trong lòng đến cùng nghĩ cái gì. Thời gian sau này bên trong, các đại thần đều phảng phất biến thành người khác giống như vậy, không còn có người dám phản đối Thuấn ý kiến, bất luận Thuấn nói cái gì bọn họ đều cảm thấy đúng, các loại định nọt cũng là liên miên không dứt. Thuấn đối mặt các đại thần biểu hiện cũng chỉ là khẽ mỉm cười, chỉ là ẩn giấu ở cái nụ cười này sau lưng ý nghĩ ai lại biết đây. Tuy rằng Cổn bị xử tử, thế nhưng nước lũ hay là muốn thống trị, liền trải qua các đại thần thương thảo, lại trước sau đề cử rất nhiều người đi vào trị thủy, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là thất bại. Khoảng cách bạo phát nạn hồng thủy đã qua vài chục năm, có thể nạn hồng thủy nhưng chậm chạp không thể bị triệt để thống trị, Thuấn vô cùng phẫn nộ đem những này thất bại người toàn bộ hạ lệnh xử tử. Ngay hôm đó, Nhân Hoàng Điện bên trong, Thuấn lại nghe được phía dưới đại thần hướng về hắn báo cáo nạn hồng thủy đối nhân tộc tạo thành tổn thất, không khỏi giận tí mặt, đem trước mặt trên bàn ái tem toàn bộ ném xuống đất, dùng tay chỉ vào phía dưới các đại thần nói rằng, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại đều ở làm gì, hiện tại việc cấp bách là muốn trước đem nước lũ thống trị được, mà không phải cả ngày nghiên cứu nước lũ đến cùng tạo thành bao nhiêu tổn thất. Ta to lớn một nhân tộc, thậm chí ngay cả một có thể thống trị nước lũ người đều không có, thực sự là đáng thương. Đáng thương a? Các đại thần nghe được Thuấn từng cái sắc mặt xấu hổ, túi đầu cái gì cũng không nói, tùy ý Thuấn phát tiết trong lòng hắn lửa giận. Một lúc lâu, Thuấn thấy không có người nào trả lời vấn đề của chính mình, trở lại phía trên vương vị, cứ như vậy yên lặng nhìn phía dưới các đại thần. Các đại thần thấy vậy, dồn dập bắt đầu nói chuyện, nhân hoàng muốn bảo đảm thân thể. Không nên tức giận. Thuấn nghe này trả lời, nếu như có thể tìm tới thống trị nước lũ người, bản hoàng cũng sẽ không như vậy. Thuấn vừa nói, các đại thần tất cả đều ngậm miệng không nói. Đồng nhiên, một vị đại thần làm như nghĩ tới điều gì nói rằng, nhân hoàng, ta ngược lại thật ra nghĩ được một ứng viên nghe nói như thế, Thuấn hứng thú nha, ngươi hãy nói xem. Nhìn thấy Thuấn thấy hứng thú, vị kia đại thần mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng, ta đề cử Cổn con trai Vũ đến trị thủy. Lời nói của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, trong đại điện mọi người đều nhìn về phía vị này đại thần, biểu hiện khó có thể cân nhắc. Lúc này trong lòng bọn họ đều nghĩ tới lẽ nào Khang Vân cùng Cổn một nhà có cừu oán sao. Hiện tại người nào không biết phàm là đi vào trị thủy người, chỉ cần thất bại cũng sẽ bị xử tử, nhưng là Khang Vân trưởng lão lại vẫn để Cổn con trai đi vào trị thủy, đây là muốn cho cả nhà bọn họ đều bị xử tử sao? Cái này cần bao nhiêu thủ, bao nhiêu oán a? Khang Vân, vị kia đại thần, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong hàm nghĩa, vội vàng hướng Thuấn giải thích nhân hoàng, Khang Vân ở đây bảo đảm, Khang Vân tuyệt đối không có cùng Cổn một nhà có bất kỳ ân oán, cũng không có lẫn lộn bất kỳ tâm tình gì. Chương 160, Lục Nhĩ thu đồ đệ. Nha! Thật sao? Kỳ thực ở Khang Vân sau khi nói xong, Thuấn trong lòng cũng hướng về mọi người như vậy có nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn là nghe đi theo Khang Vân giải thích. Khang Vân thấy Thuấn cho mình cơ hội giải thích, đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau. Vừa nay hắn thật sự sợ sệt Thuấn không cho hắn cơ hội giải thích, sợ sệt chính mình sẽ bị xử tử, lúc này mới sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khang Vân bình phục một hồi tâm tình, chậm rãi hướng về Thuấn giải thích, nhân hoàng. cổn con trai Vũ ở nhân tộc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn tự sinh ra sau đã bị địa phủ đấu chiến quỷ đế thu làm đệ tử. Lôi phủ, địa phủ chính là hồng hoang bên trong đỉnh cấp thực lực, chiêu thu đệ tử so với tư chất, tài tình, trí tuệ cũng sẽ không quá kém, để Vũ đi vào trị thủy, vạn nhất sẽ thành công đây. Còn nữa coi như không thành công hắn còn có sư phụ của hắn đấu chiến quỷ đế sẽ giúp hắn, cũng nhất định sẽ thành công. Thuấn nghe này, cảm thấy cái phương pháp này rất tốt, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có một ít lo lắng như thế rõ ràng nhu tính, đấu chiến quỷ đế nhất định sẽ nhìn ra, hắn sẽ đồng ý để Vũ đi vào trị thủy sao. Chỉ cần Vũ muốn đi trị thủy, vậy ai cũng không ngăn được. Huống chi việc này việc quan hệ cả nhân tộc, cùng tất Vũ nên đồng ý. Được, vậy thì do ngươi đi vào thông báo Vũ. Cứ như vậy, việc này bị Thuấn định ra rồi. Ngày mai, Vũ đi tới nhân hoàng trong điện gặp được Thuấn, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, cho tới trò chuyện nội dung, ngoại trừ hai người không có ai biết được. Ngày thứ hai, Vũ về tới trong nhà. Lúc này Vũ đã qua nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, từ lâu cưới vợ, thê tử của hắn tên là Đồ Sơn Thị, lại danh Nữ Kiều. Lúc này Vũ cùng Nữ Kiều vừa kết hôn mấy ngày, thế nhưng vì đi vào trị thủy, Vũ không thể không bị ép rời nhà. Có điều trước lúc ly khai, Vũ ở trong nhà lại nhiều bồi bạn Nữ Kiều mấy ngày, đối với Vũ đích tình huống Thuấn cùng các đại thần cũng biết, bởi vậy bọn họ cũng đều cho hai người một ít thời gian. Vũ ở trong nhà bồi bạn Nữ Kiều mấy chục ngày sau cáo biệt một mặt không muốn Nữ Kiều, bước lên đi vào trị thủy Lữ Đồ. Hậu thế bên trong có ghi chép, Vũ lấy Đồ Sơn Thị, không lấy Tư Hại Công, tự tân đến giáp 4 ngày, phục hướng về trị thủy. Vũ đoàn người đi tới nước lũ bạo phát căn nguyên, Hoàng Hà, lúc này Hoàng Hà nước sông sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn bốc lên, nước lũ hướng bốn phía nghiêng, nhìn kỹ chu vi dĩ nhiên biến thành một mảnh hồ nước. Thấy cảnh này, Vũ không khỏi có chút đau đầu, dựa theo trước mắt tình hình đến xem, muốn triệt để đem nước lũ trị ngụ ở không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhưng là coi như là khó khăn cũng vẫn là cần nỗ lực đem trị ngụ ở, liền Vũ bắt đầu suy nghĩ trị thủy phương pháp. Vũ trị thủy phương pháp cùng hắn phụ thân của Cổn không giống, Cổn trị thủy chỉ dùng để ngăn, mà Vũ trị thủy chỉ dùng để sơ, có một câu châm ngôn nói thật hay, ngăn không bằng sơ. Nghĩ đến phương pháp sau, Vũ đoàn người liền bắt đầu ở Hoàng Hà bên bờ đảo mương máng dài đến mấy vạn mét thậm chí mấy trăm ngàn mét, đều hướng về nhân tộc phúc địa kéo dài, có tới mấy trăm điều. Lúc mới bắt đầu mọi người rất là nghi hoặc, tại sao phải đảo những này mương máng đây? Mãi đến tận mương máng toàn bộ đảo xong sau khi, Vũ đem mương máng cùng Hoàng Hà trong lúc đó mở ra, mãnh liệt Hoàng Hà nước lập tức dâng tới mương máng bên trong, hướng về xa xa chạy tới. Mấy trăm điều câu cử đồng thời mở ra, Hoàng Hà nước cũng không còn nhấc lên sóng lớn, mặt nước trở nên vô cùng bình tĩnh. Thấy cảnh này, Vũ trong lòng kích động vạn phần, vì thống trị nước lũ, hắn hao tốn mấy năm thời gian, không tiếc đem tân hôn vợ bỏ vào trong nhà, từng nhiều lần đi ngang qua gia tộc rồi lại không dám vào, hắn một mực tự mình cảnh giác, nhất định phải đem nước lũ thống trị tốt. Xác thực, Vũ thành công, sau khi mấy ngày trong thời gian, Hoàng Hà nước không có một tia sắp sửa bạo phát xu thế. Sau khi Vũ đoàn người khải hoàn hồi triều, lần thứ hai gặp được Thuấn cùng các đại thần. Nước lũ giải quyết vấn đề, Thuấn cùng các đại thần tâm tình đều rất tốt, không khỏi khen lên Vũ đến. Sau khi Vũ tên một đêm vang vọng cả nhân tộc, mọi người đều biết là Vũ đem nước lũ thống trị được rồi, Vũ ở nhân tộc bên trong danh vọng cũng tăng trưởng rất nhiều. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, còn chưa chờ Vũ nhiều hơn nữa giải lao mấy ngày, liền lại có tin tức truyền đến nói nước lũ lần thứ hai bạo phát. Thuấn nghe này giận dữ, đem Vũ hoán vào nhân hoàng trong điện. Bên trong cung điện mọi người thấy Thuấn cảm xúc rất nguy, cũng không ai dám nói chuyện, chỉ lo đụng phải rủi ro. Làm Vũ đi tới nhân hoàng cuối cùng, phát hiện trong điện nhưng lại không có một người nói chuyện, an tĩnh có chút đáng sợ, Vũ trong lòng biết sắp sửa cùng đợi chính mình chính là cái gì, thế nhưng hắn không có một chút nào sợ hãi, từng bước tiêu sái tiến vào bên trong cung điện. Thuấn nhìn thấy Vũ sau khi, hướng về hắn chất vấn, Vũ, ngươi không phải nói nước lũ đã bị trị hết sao? Tại sao lần này còn có thể bạo phát? Lẽ nào trước ngươi là đang gạt bản hoàng không được? Vũ nghe nói như thế sau, trong lòng cũng rất mờ mịt, hắn cũng không biết đến cùng tại sao, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Vũ vẫn là đem việc này vơ tới trên người chính mình. Hắn một mặt kinh hoàng đến hướng về Thuấn nói nhân hoàng, Vũ tuyệt đối không có lừa dối nhân hoàng, trước đúng là đem nước lũ trị hết. Thuấn nghe này nhữ nhữ vân nói rằng, làm sao, cái kia nước lũ tại sao lại lần thứ hai bạo phát? Chuyện này, Vũ cũng không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng mời người hoàng tử cấp Vũ một cơ hội, để Vũ lấy công chuộc tội đi vào tra rõ nguyên do. Thuấn nghe nói cảm thấy Vũ nói có chút đạo lý, thôi, bản hoàng sẽ thấy cho ngươi một cơ hội. Vũ nghe này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng hướng Thuấn cáo từ chuẩn bị lần thứ hai đi vào trị thủy. Vũ về đến nhà cùng Đồ Sơn Thị nói rồi việc này, Đồ Sơn thị trong lòng tuy có tất cả bất đắc dĩ, thế nhưng cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ có lý giải hai chữ. Vũ cũng biết Đồ Sơn thị trong lòng nhất định không cao hứng, thế nhưng không ai từng nghĩ tới càng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở bồi bạn Đồ Sơn thị mấy ngày sau, Vũ lại một lần nữa rời khỏi nhà. Có điều lần này Vũ cũng không có lập tức chạy tới Hoàng Hà, mà là đi trước thỉnh giáo một chút sư phụ của hắn Lục Nhĩ Mi Hầu. Làm Vũ đi tới Lục Nhĩ Mi Hầu nơi ở lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt trừ mình ra sư phụ phó vẫn còn có một người, nàng trên người mặc một bộ hồng y yể, dung mạo tuyệt mỹ, uy nghiêm mười phần. Ngay ở Vũ trong lòng nghi hoặc thời gian, hắn đột nhiên thấy được cô gái kia nơi ống tay áo có một lôi chữ tiêu chí, trong lòng đột nhiên rõ ràng, nguyên lai người này cũng là lôi phủ tu sĩ. Sư phụ Vũ trước hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu làm thi lễ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy Vũ tới đây, liền vội vàng đem Vũ kéo đến hắn bên người nói rằng, Đồ Nhi, đây là sư phó thủ đồ Phượng Ninh, cũng là sư phụ ta đại sư tỷ. Đón lấy, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chạy đến Phượng Ninh bên người sư tỷ, đây là ta Đồ Nhi Vũ. Vũ nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu giới thiệu vội vàng hướng Phượng Ninh thi lễ Vũ bái kiến sư bá. Ừ, Phượng Ninh lạnh nhạt đáp lại một câu. Bởi vì ở Phượng Ninh trước mặt, Vũ trở nên hơi câu nệ, mà Phượng Ninh càng là tự trả lời một tiếng sau liền không nữa nói chuyện, bầu không khí trong chớp mắt cũng có chút lúng túng. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy hướng về Vũ hỏi, Đồ Nhi, lần này ngươi lại tìm đến sư phụ, có phải là lại gặp phải vấn đề gì? Nói tới chính sự, Vũ trở nên nghiêm túc sư phụ. Trước đệ tử bị phái đi thống trị nước lũ vốn đã thống trị được, không nghĩ tới bây giờ có bạo phát nạn hồng thủy, đệ tử lần này đến đây chính là muốn hỏi sư phụ, đây tột cùng là tại sao? Chương 161, Phượng Ninh hiện thân. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Vũ sau, vội vã triển khai thần thông suy tính một phen, mấy tức sau hắn nói rằng Đồ Nhi, lần này nạn hồng thủy bạo phát sư phụ cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì, thế nhưng sư phụ suy tính ra đây là có yêu vật quấy phá, này yêu vật tu vi hơi cao. Lần này liền từ sư phụ cùng sư bá theo người cùng đi. Tạ ơn sư phụ biết được là có yêu vật quấy phá sau, Vũ tâm tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều, bởi vì này chứng minh cũng không phải phương pháp của chính mình xảy ra vấn đề. Bất quá khi nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói yêu vật tu vi hơi cao lúc, Vũ trong lòng không khỏi căng thẳng, sư phụ mình tu vi hắn nhưng là biết đến, có thể bị hắn xưng là tu vi hơi cao, nói vậy chỉ dựa vào mình là không cách nào đem thu phục. Bất quá khi hắn nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Phượng Ninh muốn cùng hắn cùng đi vào lúc, trong lòng tất cả căng thẳng, lo lắng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thậm chí trên mặt đều hiện lên ra một vệt ý cười, có sư phụ của chính mình, cái này yêu vật liền không lật nổi cái gì sóng lớn. Tại đây trong thời gian ngắn ngủi, Vũ tâm tình trong lòng như ngồi rổ lở quả sờ giống như vậy, chợt cao chợt thấp. Có điều cũng may đến cuối cùng triệt để ổn định. Ngày mai Phượng Ninh, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vũ ba người đứng trên mặt đất trên, chỉ thấy Phượng Ninh nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mắt không gian trong nháy mắt phá vụn, tạo thành một khe hở không gian, Vũ thấy cảnh này trong lòng rất là ước ao, có thể dễ dàng mở ra vết nứt không gian. Phượng Ninh tu vi thấp nhất cũng có đại la kim tiên cảnh giới, không biết lúc nào chính mình sẽ đột phá đến loại cảnh giới này. Vũ suy nghĩ trong lòng nếu như bị Lục Nhĩ Mi Hầu đẳng nhân biết, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, có thể dễ dàng như vậy mở ra vết nứt không gian đồng thời còn mang theo một tu vi thấp tu sĩ, người này tu vi thấp nhất cũng sẽ là chuẩn thánh cảnh giới. Có điều hai người chắc là không biết Vũ ý nghĩ trong lòng, cứ như vậy Vũ ba người bước chân vào vết nước không gian bên trong, ba người tiến vào vết nước không gian trung hậu, vết nước lại lặng yên khép lại. Hoàng Hà căn nguyên, trong hư không nhắc lên đạo đạo gợn sóng, cuối cùng tạo thành một khe hở không gian, Phượng Ninh thân ảnh của ba người cũng từ trong vết nước đi ra. Đi tới Hoàng Hà bên bờ, Lục Nhĩ Mi Hầu thả ra thần thức hướng về Hoàng Hà dưới đáy tra xét, quả nhiên, hắn không gần như chỉ ở chu vi nhận biết được có một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Đồng thời còn nhận biết được ở Hoàng Hà dưới đáy có một đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới yêu tộc tu sĩ. Lục Nhĩ Mi Hầu quay về phía sau Vũ nói rằng, Đồ Nhi, phía dưới quả thật có một yêu tộc tu sĩ, chờ sư phụ đưa hắn bắt hồng thủy này thì sẽ không lại bạo phát. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu vận chuyển pháp lực ở trên mặt nước đống nhiên vô một cái, ẩm. Trên mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng, này to lớn gợn sóng làm cho Hoàng Hà nước lần thứ hai quần cuộn lên. Lúc này đáy nước truyền đến một thanh âm là ai? Ai dám quấy rối bản yêu vương giải lao? Ẩm. Một bóng người từ đáy nước lao ra, xông thẳng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới, đạo này bóng người chính thức ở Hoàng Hà đáy nước Xích Khảo Mã Hầu. Xích Khảo Mã Hầu gần nhất rất là bi thảm, lúc trước yêu tộc cường thịnh thời gian, hắn vẫn chỉ là một vô danh tiểu tướng, không có bất kỳ người nào để mắt hắn. Mai mới chờ đến lúc đến yêu tộc sa sút, mình cũng thoát ly yêu tộc đồng thời bất ngờ tìm được một bảo vật đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Mà hắn cũng bắt đầu ở Hoàng Hà chu vi chiêu binh mãi mã, thành một sơn đại vương, ở xung quanh mấy trăm ngàn dặm uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. nhưng là ngay ở hắn đường làm quan rộng mở thời gian, một đám yêu tộc tu sĩ tìm được rồi chính mình. Này bầy yêu tộc tu sĩ cũng không đơn giản, bọn họ là yêu thánh Bạch Trạch ở yêu tộc xa suốt sau thành lập, không chỉ có Bạch Trạch yêu thánh còn có Đế Tuấn con trai thứ 10 Lục Áp, cùng với rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Bạch Trạch đẳng nhân tìm tới Xích Khảo Mã Hầu chính là vì muốn cho hắn gia nhập bọn họ, nỗ lực tái hiện yêu tộc huy hoàng. Làm Xích Khảo Mã Hầu nghe được Bạch Trạch đám người yêu cầu lúc hắn nở nụ cười, đùa gì thế yêu tộc đã xuống dốc, những người này lại vẫn nghĩ tái hiện yêu tộc huy hoàng, điều này có thể sao? Ở người mình ở nơi này làm một tiêu giao sơn đại vương cũng không có gì không được, tại sao một mực đi muốn làm món này căn bản không khả năng thực hiện chuyện tình đây? Vì lẽ đó Xích Khảo Mã Hầu quả quyết cự tuyệt Bạch Trạch yêu cầu, này nếu như ở trước đây Xích Khảo Mã Hầu nhất định là không dám làm như vậy. Nhưng là từ khi yêu tộc xa suốt sau, Bạch Trạch tu vi mỗi ngày gặp nghiệp lực phản vệ, đã rơi xuống đến Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa Xích Khảo Mã Hầu bất ngờ đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, tự tin tăng cao. Vì lẽ đó hắn căn bản không sợ Bạch Trạch động thủ. Thậm chí Xích Khảo Mã Hầu còn muốn mình có thể đem Bạch Trạch hành hung một trận, sau đó hổ khu chấn động, đem thu làm tiểu đệ. Nhưng là thực tế thì tàn khốc, những này cuối cùng là Xích Khảo Mã Hầu đến ảo tưởng, khi hắn chân chính cùng Bạch Trạch lúc đối chiến mới phát hiện, coi như là Bạch Trạch tu vi rơi xuống, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như Xích Khảo Mã Hầu bắt đầu liều mạng, hắn cũng không có thể đào tẩu. Hồi lâu sau Xích Khảo Mã Hầu bị Bạch Trạch bắt, Bạch Trạch lần thứ hai hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ, nhưng là Xích Khảo Mã Hầu nhưng là thả chết không tử. Mãi đến tận đem Bạch Trạch kiên trì toàn bộ làm hao mòn, Bạch Trạch đối với hắn làm cực hình sau Xích Khảo Mã Hầu mới không thể không gia nhập bọn họ. Xích Khảo Mã Hầu trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a, làm sao bây giờ? Chính mình đánh lại đánh không lại bọn hắn, trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể bị ép gia nhập bọn họ. Không nghĩ tới coi như là như vậy Bạch Trạch còn chưa phải thỏa mãn. Chỉ thấy Bạch Trạch lấy ra một cây phấn dài, để Xích Khảo Mã Hầu phân ra một tia nguyên thần để vào trong đó. Xích Khảo Mã Hầu đã từng cũng là yêu đình bên trong một thành viên, tự nhiên nhận thức Bạch Trạch trong tay treo yêu phiên, chỉ bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút vì sao treo yêu phiên hạ xuống đến Bạch Trạch trong tay đây. Kỳ thực từ lúc Vũ Yêu hai tộc quyết chiến trước, Đế Tuấn cũng đã đem treo yêu phiên tạm thời giao cho Bạch Trạch bảo quản, chỉ là không nghĩ tới hắn này tạm thời giao phó dĩ nhiên đã biến thành vĩnh viễn. Mà yêu tộc xa suốt sau khi Bạch Trạch dựa vào thì lại tu vi của chính mình cùng với treo yêu phiên, lần thứ hai chiêu mộ được rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Lần này Bạch Trạch cũng chính là không yên lòng Xích Khảo Mã Hầu muốn lấy này đến khống chế hắn, Xích Khảo Mã Hầu vô cùng không muốn đem chính mình nguyên thần để vào treo yêu phiên bên trong, từ đây khắp nơi bị quản chế với người, nhưng là lại một lần nữa bị Bạch Trạch giàn vặt sau, Xích Khảo Mã Hầu quả quyết túng, hắn vô cùng từ tâm đem nguyên thần phân ra, chủ động hòa vào treo yêu phiên bên trong. Từ khi Xích Khảo Mã Hầu đem nguyên thần dung nhập vào treo yêu phiên trung hầu, hắn liền từ một nhàn nhã tự tại Sơn Đại Vương đã biến thành một vì bọn họ chung quanh mời chào yêu tộc tu sĩ cu ly, biến hóa này không thể bảo là chi không lớn. Có điều Bạch Trạch cũng không có thường thường để Xích Khảo Mã Hầu đi làm việc, giỏi về mưu lược hắn biết Xích Khảo Mã Hầu đối với mình đích sắc biến hóa khẳng định còn không quá thích ứng, hắn hiện tại chỉ là bị quản chế với mình, nếu là có thể phản kháng nói, hắn nhất định sẽ phản kháng. Cho nên nói mình cũng không thể quá mức nóng lòng cầu xin thành, để Xích Khảo Mã Hầu hoàn toàn cùng bọn họ một lòng, đây là không thể nào, phải cho hắn một ít thích ứng thời gian. Bởi vậy, nay vài chục năm bên trong, Bạch Trạch chỉ là để Xích Khảo Mã Hầu làm một ít vô cùng chuyện đơn giản, mà Xích Khảo Mã Hầu rất sớm đem tất cả mọi chuyện toàn bộ hoàn thành, không hề như trước như vậy bận rộn, sẽ thấy lần đi tới Hoàng Hà, hồi tưởng trước sinh hoạt. Chương 162, Lục Nhi chiến Xích Khảo. Ngay ở Xích Khảo Mã Hầu từ trong Hoàng Hà lao ra, tấn công về phía Lục Nhĩ Mi Hầu lúc, Xích Khảo Mã Hầu đột nhiên phát hiện mình lý trí chính đang từ từ bị thôn phệ, muốn ngăn cản cũng không có thể ra sức. Lúc trước từng nói, lẫn vào đời bốn con khỉ một khi gặp lại sẽ mất đi lý trí, ra tay đánh nhau, chí tử mới thôi. Hiện tại Xích Khảo Mã Hầu chính là chỗ này trường hợp. Cùng lúc đó, theo Xích Khảo Mã Hầu không ngừng tiếp cận, nơi xa Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bắt đầu từ từ mất đi lý trí, ở mất đi lý trí thời gian. Hai người bắt đầu tuần hoàn bản năng hướng về đối phương phương hướng chạy đi, mà giữa hai người khoảng cách càng ngắn, hai người lý trí sẽ đánh mất càng nhanh, đây chính là một không cách nào mở ra chết tuần hoàn. Mấy tức sau khi, Xích Khảo Mã Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lý trí đã hoàn toàn bị thôn phệ, có thể phân biệt ra hiện tượng này chính là, hai người hai mắt trở nên như máu như thế hồng, ánh mắt dường như manh thu như thế, chỉ cần xuất hiện hiện tượng này, vậy thì chứng minh lý trí của bọn họ đã triệt để tiêu tan. Ở một bên quan sát Vũ bị Lục Nhĩ Mi Hầu này đột nhiên biến hóa sợ rồi, tuy rằng Lục Nhĩ Mi Hầu bình thường cũng đều là chưa từng hóa hình, thế nhưng là cùng trước mắt cái ánh mắt này dường như manh thú, trong miệng còn thỉnh thoảng địa phát sinh từng trận tiếng gào thét răng rớp, làm sao cũng không liên lạc được đồng thời. Vũ đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Phượng Ninh, trong ánh mắt có chứa một tia nghi hoặc, Phượng Ninh thấy được Vũ quăng tới ánh mắt, nói rằng, ngươi không cần phải lo lắng, đây là ngươi sư phụ nhất định phải trải qua một kiếp. Nói xong, Phượng Ninh liền không nói nữa. Tuy rằng Phượng Ninh đã hướng về Vũ giải thích, thế nhưng Vũ trong lòng vẫn cứ vô cùng lo lắng, hơn nữa, từ Phượng Ninh trên người thỉnh thoảng tỏa ra linh lực gợn sóng cùng với nàng thời khắc vẫn duy trì bất cứ lúc nào có thể chiến đấu tư thế cũng có thể thấy được, Phượng Ninh trong lòng còn lâu mới có được nàng nói tới bình tĩnh như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu gặp gỡ sau, từng người triển khai thần thông liền bắt đầu tấn công về phía đối phương, theo lý mà nói, một chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ có thể dễ như ăn cháo áp chế một vị đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Nhưng là Xích Khảo Mã Hầu lại tên không chi kỳ, giỏi về khống nước, một tay khống nước thuật thậm chí đều có thể sánh vai nước chi tổ Vu Cộng Công, tuy rằng lời này có chút khuyết đại, thế nhưng dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, điều này cũng có thể nói rõ Xích Khảo Mã Hầu khống nước thuật lợi hại. Chiến trường ở Hoàng Hà phía trên, Xích Khảo Mã Hầu chiếm cứ địa lợi này một ưu thế, có thể đầy đủ địa phát huy hắn khống nước thuật, hơn nữa hai người đều mất đi lý trí, mọi cử động tuần hoàn bản năng, không hề chú ý cùng hậu quả, bởi vậy hai người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đấu các lực lượng ngang nhau. Đạo đạo thần thông trên không trung va chạm, tạo thành từng đóa to lớn đám mây hình ấm, phía dưới Hoàng Hà nước càng là bởi vì hai người chiến đấu trở nên càng thêm mãnh liệt, Hoàng Hà nước sôi trào mãnh liệt, đạo đạo sóng lớn thậm chí đánh ở hai người trên người, kinh khủng dư âm đem tất cả xung quanh đều phá hủy. Hai người chiến đấu uy thế không thể bảo là không lớn, trong lúc vung tay nhấc chân bốn phía không gian sẽ phá vụn, từng đạo vết nước không gian xuất hiện ở hai người bên người, chu vi sơn mạch cũng đều bởi vậy sụp đổ. Không trung Lục Nhĩ Mi Hầu làm như có chút bất mãn, lần thứ hai gào thét một tiếng đem linh bảo lấy ra sau nhằm phía Xích Khảo Mã Hầu, Xích Khảo Mã Hầu cũng là không cam lòng lạc hậu, đồng dạng đem linh bảo lấy ra. Chỉ bất quá hắn linh bảo lại có thể nào so sánh với Lục Nhĩ Mi Hầu linh bảo. Nguyên bản hai người tu vi thì có chênh lệch rất lớn, hiện tại lại tăng thêm linh bảo sự chênh lệch, Xích Khảo Mã Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sự chênh lệch trở nên càng lớn. Kỳ thực hai người kết cục từ lúc Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thủ một khắc đó cũng đã quyết định. Mặc dù là Lục Nhĩ Mi Hầu không lấy ra linh bảo, bằng vào tu vi cái này chênh lệch thật lớn, chiến thắng Xích Khảo Mã Hầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy vung xuống, càng bị Xích Khảo Mã Hầu tránh thoát, Lục Nhĩ Mi Hầu công kích rơi xuống phía dưới Hoàng Hà bên trên, đem Hoàng Hà nước đều chặn, to lớn Hoàng Hà trong lúc đó xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe, hai bên nước sông cũng như dừng lại. Hồi lâu sau, Hoàng Hà nước mới lần thứ hai chảy xuôi. Giống như vậy công kích hai người thi triển vô số lần. Phía dưới Hoàng Hà nước trở nên càng phát mãnh liệt, hướng về bốn phía phóng đi, để nạn hồng thủy uy lực lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Dùng một câu hình dung chính là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Một bên Vũ thấy vậy, vội vã triển khai thần thông ngăn cản những này nước lũ, thế nhưng những này nước lũ bên trong lưu lại Xích Khảo Mã Hầu linh lực, mặc dù là lưu lại một tia cũng không phải Vũ có thể ngăn cản được. Hơn nữa bốn phía thỉnh thoảng địa còn có thể bạo phát hai người chiến đấu tạo thành dư âm. Uy lực của nó cũng cùng muốn không phải Vũ có thể ngăn cản. Vũ vẹn vẹn chỉ kiên trì mấy tức thời gian liền không kiên trì nổi, hắn lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Phượng Ninh, Phượng Ninh nhìn thấy Vũ trong ánh mắt khẩn cầu, liền liền giơ giơ ống tay áo. Chính là chỗ này đơn giản giơ giơ ống tay áo, bốn phía nước lũ lần thứ hai dừng lại, đồng thời bắt đầu hướng về trong Hoàng Hà chạy ngược. Vũ thấy cảnh này, trong lòng vô cùng ước ao Phượng Ninh loại này phất tay cải thiên hoán địa năng lực, đồng thời trong lòng cũng của hắn vô cùng cảm kích Phượng Ninh vừa nãy cử động. Hắn vừa định há mồm cảm tạ Phượng Ninh, nhưng nhìn Phượng Ninh rõ ràng cho thấy không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, hay là chuyện vừa rồi đối với nàng mà nói thật sự chỉ là tiện tay vì đó. Vũ thu hồi muốn nói, tuy rằng lúc này đối với Phượng Ninh tới nói hay là không đáng nhắc tới, thế nhưng hắn vẫn là đem việc này ghi nhớ. Hoàng Hà bên trên, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ trong tay linh bảo hướng về Xích Khảo Mã Hầu đánh tới, Xích Khảo Mã Hầu không địch lại, liên tục bại lui. Trên người hắn vết thương đầy dẫy, lách tách huyết dịch từ trong vết thương chảy ra. Nhiễm đỏ hắn bộ lông. Lục Nhĩ Mi Hầu trên người cũng lây dính rất nhiều huyết dịch, hắn trong ánh mắt chiến ý cùng với ác liệt công kích, từ xa nhìn lại giống như là một vị đẫm máu chiến thần ở anh dũng giết địch. Xích Khảo Mã Hầu thương thế càng ngày càng nặng, Lục Nhĩ Mi Hầu công kích cũng càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng hung mãnh, bất kể là ban ngày vẫn là buổi tối cũng không ngăn nổi hai người chiến đấu. Cuối cùng Xích Khảo Mã Hầu đã vô lực phản kháng, Lục Nhĩ Mi Hầu cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Xích Khảo Mã Hầu ngã xuống tại chỗ. Xích Khảo Mã Hầu ngã xuống sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bắt đầu dần dần khôi phục lý trí, khi hắn nhìn thấy trước mắt Xích Khảo Mã Hầu thi thể lúc, trong lòng đã toàn bộ rõ ràng. Đồng thời Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng khó tránh khỏi có một ít thổn thức, vừa nãy hắn tuy rằng mất đi lý trí, thế nhưng hắn vẫn có thể nhớ lại chuyện lúc trước, Xích Hào Mã Hầu nguyên bản nên giống như chính mình, lẽ ra có một tốt đẹp chính là tương lai, thế nhưng chỉ vì đều là lẫn vào đời bốn con khỉ, vận mệnh của bọn họ tự sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã nhất định. Lục Nhĩ Mi Hầu biết nếu không phải mình may mắn bái ở Lôi Đình môn hạ, e sợ hôm nay Xích Hào Mã Hầu chính là ngày mai chính mình. Trong lòng đối với Lôi Đình cảm kích sâu hơn. Hắn chậm rãi đi tới Xích Hào Mã Hầu thi thể trước, nhìn hắn thi thể nghĩ đến, chớ có trách ta làm như vậy, muốn trách thì trách chúng ta sinh sống ở như vậy một tàn khốc hồng hoang. Đón lấy, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa bàn tay phóng tới Xích Hào Mã Hầu thi thể trên, đưa hắn bản nguyên lấy ra, mấy tức sau, một đoàn màu nhũ bạch chùm sáng xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay, Xích Hào Mã Hầu thi thể cũng thuận theo tiêu tan. Chương 163, Tu Vi Đột Phá. Lục Nhĩ Mi Hầu đem Xích Hào Mã Hầu bản nguyên ăn vào, sau đó liền lâm vào một loại kỳ diệu trong cảnh địa, nơi xa Phượng Ninh thấy vậy, lắc mình đi tới trước mặt hắn, làm hộ pháp cho hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu đến nay còn chưa tỉnh lại, chỉ có điều từ ngày khác dần nâng lên khí thế đến xem tình huống của hắn vẫn rất tốt. Ở Lục Nhĩ Mi Hầu tu luyện khoảng thời gian này bên trong, Vũ cáo biệt Phượng Ninh, trở lại nhân tộc phục tên. Làm Thuấn biết được Vũ lần thứ hai đem nước lũ thống trị thật sau, mặt rồng vô cùng vui vẻ, tuy rằng hắn biết đây là có yêu vật làm loạn, thế nhưng Vũ công lao vẫn là rất lớn, liền Thuấn cho Vũ cực cao khích lệ, đồng thời còn quyết định đem người hoàng vị trí truyền cho Vũ. Vũ nghe nói sau cũng rất kinh ngạc, đồng dạng hắn cũng rất cao hứng. Ngày thứ hai thì có tin tức từ nhân hoàng trong điện truyền ra, Vũ thiên tư thông tuệ, có người hoàng tài năng, lại từng là nhân tộc làm ra rất nhiều cống hiến, thích thú đem người hoàng vị trí truyền cho Vũ. Đạo này tin tức khiến loài người bên trong lần thứ hai sôi trào, có điều bị vướng bởi Vũ là nhân tộc trị thủy có công, nhân tộc bên trong thanh âm phản đối ít đi rất nhiều. Thời gian sau này bên trong, nhân tộc bên trong lại bắt đầu chuẩn bị Vũ kế nhiệm nhân hoàng đại lễ. Ngay hôm đó, tu hành mấy tháng Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục tỉnh lại, trải qua hơn tháng tu hành tu vi của hắn đã tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh lại, Phượng Linh cuối cùng là hoàn thành Lôi Đình đối với nàng bàn giao, cùng hắn nói chuyện với nhau một lát sau liền chạy về Lôi Phủ. Không sai, Phượng Linh chính là Lôi Đình làm cho nàng đến đây vì là Lục Nhĩ Mi Hầu hộ pháp, đến Lôi Đình cảnh giới này, hắn tự nhiên có thể suy tính ra Lục Nhĩ Mi Hầu đích tình huống. Mà Phượng Linh cũng không có không chút nào nguyện, dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ huống hồ tình cảm giữa bọn họ là rất tốt đẹp. Phượng Linh đi rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu mở ra vết nước không gian, về tới chỗ ở của chính mình. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu trở lại chỗ ở của chính mình sau khi trải qua một phen suy tính rốt cuộc hiểu rõ quãng thời gian này chuyện xảy ra. Biết được Vũ sắp muốn kế nhiệm nhân hoàng vị trí sau, Lục Nhĩ Mi Hầu hết sức cao hứng, lắc người một cái đi tới xa xa Vũ trước mặt. Sư phụ! Vũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hô, mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là một mặt cười híp mắt nói, không tồi không tồi, dĩ nhiên trở thành nhân tộc nhân hoàng. Kha kha nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu khích lệ, Vũ có chút không biết làm sao. Cho tới nay Lục Nhĩ Mi Hầu đối với hắn khích lệ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, xưa nay đều là, không sai, vẫn được. Các loại, chưa bao giờ giống như bây giờ quá. Ở Vũ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện với nhau một phen sau, Vũ lại bắt đầu bận túi bụi, mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là đang lặng lặng chờ đợi đại điển bắt đầu. Thời gian trong chớp mắt liền trôi qua, mấy ngày sau của mọi người vị thánh nhân nhìn kỹ, Vũ chính thức trở thành nhân tộc nhân hoàng. Lôi đỉnh tiếng nói hạ xuống hậu thiên không trung chấn động tới đạo đạo lôi đỉnh, sau đó từng đóa công đức kim liên từ ngưng tụ, hạ xuống một đạo khổng lồ công đức. Công đức chia ra làm hai, trong đó 8 phần 10 rơi xuống Vũ trên người, 2 phần 10 rơi xuống Lục Nhĩ Mi Hầu trên người. Vũ dựa vào công đức đem tu vi tăng lên tới đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là vẫn chưa có điều đột phá. Có điều dù vậy, trước mặt mọi người vị thánh nhân nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi lúc, còn chưa phải miễn bị khiếp sợ đến. Hiện tại các đại giáo phái đệ tử cũng còn chỉ là Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng là Lôi Phủ bên trong đệ tử tu vi đại thể đều đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, trong này chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Trong chớp mắt, mấy vị thánh nhân cảm giác mình đệ tử rất kém cỏi, thậm chí có chút mất mặt, bất quá bọn hắn lại nghĩ đến, cũng may mất mặt không ngừng chính mình, một phen tự mình an ủi sau, các thánh nhân tâm tình lần thứ hai khôi phục. Ở Vũ đột phá tu vi sau, trong hư không lần thứ hai bay ra một tia hồng mông tử khí, chui vào nguyên thần của hắn bên trong. Đến đây trước phá vụn một tia hồng mông tử khí đều đã toàn bộ hiện thân, Hiên Viên, Vương Liêu, Thuấn, Vũ đẳng nhân mặc dù không có dùng đến hồng mông tử khí. Thế nhưng có này một ít sợi hồng mông tử khí, liền đại diện cho ngày sau tu vi của bọn họ cao nhất có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới, đương nhiên đây chỉ là một hạn mức tối đa, có lẽ có một đời người cũng không có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới cũng khó nói. Có điều vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng đã không biết gây nên bao nhiêu tu sĩ ước ao, bán thánh chính là chỉ đứng sau thánh nhân, hồng hoang thánh nhân không thể tùy ý ra tay, mà bán thánh liền đại diện cho hồng hoang cảnh giới đỉnh điểm, đại diện cho thực lực tuyệt đối. Lúc này đại điển đã tiếp cận kết thúc, đợi được đại điển sau khi kết thúc, Vũ liền chính là vào ở nhân hoàng điện, bắt đầu xử lý nhân tộc bên trong các loại sự vật. Mà Vũ Trị Thủy thời gian cũng lần thứ hai ở nhân tộc trung lưu chuyện. Hậu thế từng ghi chép, làm vua Nghiêu thời gian, thiên hạ còn chưa bình, nước lũ giang rùa, tràn lan khắp thiên hạ. Cây cỏ sướng tốt, cầm thú sinh sôi nảy nở, ngũ cốc không lên, cầm thú bức người, thú móng chim tích chi đạo, giao cho Trung Quốc. Vũ sơ chín sông, thực tế tháp mà rót chư hải, quyết ngươi Hán, đứng hàng hoài tứ mà rót chi, sau đó Trung Quốc có thể chiếm được mà thực. Đang lúc đó, Vũ 8 năm với ở ngoài. Ba quá kỳ môn mà không vào mặc dù muốn canh, tử. Đại Vũ tại vị trong lúc, là nhân tộc làm ra rất nhiều cống hiến, đồng thời hắn còn nghĩ nhân tộc chia làm cửu châu chia ra làm Kỳ Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu. Dần dần mà mọi người đem Vũ xưng là Đại Vũ, phải biết ở nhân tộc bên trong đại là một phi thường cao xưng hô, mà Vũ được gọi là Đại Vũ đại diện cho mọi người đối với hắn tôn kính. Đại Vũ ở trở thành nhân hoàng sau khi vẫn cẩn trọng, tận sức với phát triển nhân tộc, mà nhân tộc đã ở hắn nỗ lực từ từ hướng đi phồn vinh. Lôi phủ bên trong cung điện, Trúc Long nhìn phía trên lôi đỉnh, trong lòng nghi hoặc nghĩ đến đế quân Đệ Phượng Ninh hoán ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì. Gần nhất cũng không có cái gì đại sự phát sinh a. Trúc Long không nghĩ ra kết quả, liền không nữa suy nghĩ, hướng về lôi đỉnh thi lễ nói, Trúc Long tham kiến đế quân. Lôi đỉnh nghe được Trúc Long thanh âm của, nhìn hỏi hắn, Trúc Long. Ngươi nhưng có biết bản tọa vì sao hắn ngươi tới này? Chuyện này Trúc Long chần chờ chốc lát, không nghĩ tới chuyện gì xảy ra liền hắn đáp Trúc Long không biết, Lôi Đình tiếp tục nói, bản tọa nơi này có một có thể dành công đức thậm chí khí vận phương pháp, chỉ có điều cụ thể phương pháp có chút hay là ngươi sẽ có chút khó có thể tiếp thu. Xin mời đế quân nói rõ nhân tộc mặc dù đã phân Cửu Châu, nhưng Cửu Châu chưa định, bản tọa thông qua thôi diễn biết được, nhân hoàng vũ tương lai sẽ đúc Cửu Đỉnh, trấn Cửu Châu. Mà Long tộc chỉ cần phái ra 9 mệnh tộc nhân dĩ thân tứ đỉnh, liền có thể này thu được công đức thậm chí khí vận, có điều lúc này không vội ngươi trước suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Tạ ơn đế quân, cái kia thuộc hạ trước hết được xin cáo lui. Trúc Long vội vã trở về Long tộc, muốn đem việc này cùng người khác trưởng lão cùng thương nghị một phen, lại trở về Long tộc dọc đường. Trúc Long trong lòng rất là hỗn độn, hắn có chút khó có thể lựa chọn. Long tộc bên trong cung điện, Trúc Long ngồi ở phía trên, phía dưới nhưng là đứng đầy Long tộc trưởng lão. Bản tọa lúc trước bị đế quân hoán đi, đế quân cáo chi bản tọa một chuyện, nhưng việc này can hệ trọng đại, bản tọa cảm thấy vẫn để cho chư vị trưởng lão môn cùng thương nghị một phen. Đế quân nói nhân tộc nhân hoàng vũ tương lai sẽ đúc Cửu Đỉnh, trấn Cửu Châu, chỉ cần ta Long tộc hy sinh mấy vị tộc nhân tính mạng di thân tứ đỉnh liền có thể thu được công đức thậm chí khí vận, việc này chư vị cảm thấy làm sao? Trúc Long nói chuyện, phía dưới trưởng lão môn liền bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, có đồng ý người, cũng có người phản đối. Càng có im lặng không lên tiếng người. Chương 164, Đại Vũ vào lôi phủ. Mọi người ở đây ai dự ý nấy, không ai phục ai thời điểm, một vị trưởng lao nói rằng, lao tổ, lúc này phải làm báo cho các tộc nhân, nhìn bọn họ làm sao lựa chọn. Nghe được hắn, Trúc Long cũng cảm thấy có chút đạo lý liền đồng ý. Kỳ thực việc này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hiện tại Long tộc chính là lôi phủ dưới trướng, kỳ thế lực vô cùng mạnh mẽ, ở tình huống như vậy. Long tộc là nhân tộc chủ động dĩ thân tứ đỉnh, vậy thì sẽ làm mất đi thể diện, thậm chí còn có thể trở thành hồng hoang bên trong trò cười, hơn nữa ai cũng không muốn lấy thân tứ đỉnh, ai không muốn tiếp tục sống. Nếu là việc này xử lý không tốt, rất khả năng dẫn đến các tộc nhân đối với Long tộc thất vọng. Nhưng là phải không dĩ thân tứ đỉnh, vậy thì không ngại thu được công đức, hồng hoang công đức vốn là khó có thể thu được, hiện tại tốt như vậy một cơ hội ở trước mặt, lẽ nào cứ như vậy không công buông tha cho sao? Không nói là các vị trưởng lão. Chính là Trúc Long cũng có chút đau lòng. Một nén nhang sau, Long tộc các tộc nhân toàn bộ đều đi tới bên trong cung điện, cũng may Long tộc đại điện vô cùng lớn, bằng không vẫn đúng là không cách nào để cho nhiều như vậy tộc nhân toàn bộ tụ tập hơn thế. Đón lấy, Trúc Long lại sẽ lời nói mới rồi lặp lại một lần, mà phía dưới Long tộc chúng nghe này, tất cả xôn xao, bắt đầu cãi vã, bắt đầu nghị luận, bên trong cung điện nhất thời rơi vào một mảnh chói tai náo động bên trong. Theo thời gian trôi qua, bên trong cung điện ồn ào chẳng những không có chút nào tiêu giảm, trái lại càng lúc càng kịch liệt, Trúc Long thấy vậy, mà không ngủ ở nhíu nhíu mày. Giữa lúc hắn muốn nói răn dạy thời điểm, mấy vị Long tộc tu sĩ đứng dậy. Hành động của bọn họ ở rơi vào cãi vã bên trong cung điện là dễ thấy như vậy, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn đến trên người bọn họ. Chỉ thấy mấy vị này Long tộc tu sĩ chậm rãi nói rằng, lão tổ, chúng ta đồng ý này phương pháp, đồng thời chúng ta đồng ý vì Long tộc huy hoàng mà dâng ra sinh mệnh. Bọn họ âm thanh len ken mạnh mẽ, không có một tia bị thương. Trong đại điện mọi người nghe được mấy người, rất là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới mấy người có thể làm ra quyết định như vậy. Trúc Long nhìn phía dưới mấy người, con mắt híp lại để bị người không cách nào nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Các ngươi nhưng là thật sự quyết định được rồi. Là, lão tổ. Chúng ta đều biết chính mình tư chất không cao, không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn vì là Long tộc làm ra cống hiến, hiện tại liền để chúng ta đi vào đi. Được. Trúc Long nghe xong lời của bọn họ, không nhịn được than thở lên, Long tộc như cũng giống như các ngươi như vậy, làm sao nếm không thể đi hướng về huy hoàng. Các ngươi đã vì là Long tộc làm ra này cống hiến, Long tộc cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng, Ngao Loan đem mấy người này thân thuộc tu hành tài nguyên tất cả đều tăng gấp đôi. Là, lão tổ. Một bên một vị trưởng lão đáp, đã có người xung phong nhận việc dĩ thân tứ đỉnh, mọi người liền không hề phản đối, việc này cứ như vậy định ra rồi. Hồi lâu sau, Trúc Long mang theo 9 người đi tới Lôi phủ, chờ đợi Lôi đỉnh mệnh lệnh. Nhân hoàng trong điện, Đại Vũ chính đang xử lý nhân tộc bên trong chuyện vật, trong lúc lơ đãng hắn thấy được một vị đại thần đưa tới tin tức, nhân tộc Cửu Châu, lãnh thổ to lớn, kéo dài mấy trăm triệu bên trong, nhưng mà sự cố không ngừng, trời long đất lở lệnh tộc nhân trôi dạt khắp nơi. Đại Vũ xem xong đạo này tin tức, trong lòng minh bạch, Hồng Hoang mỗi ngày không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần tranh đấu, mỗi một lần tranh đấu đều hoặc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, nhưng mà nhân tộc lãnh thổ quá lớn, ở nhân tộc bên trong tranh đấu tu sĩ không biết có bao nhiêu, cứ như vậy, bọn họ tạo thành ảnh hưởng căn bản không phải những kia chỉ tu luyện một chút ra lông đám người có thể ngăn cản được. Nhưng là đây cũng làm sao có thể thay đổi đây? Đại Vũ rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, Đại Vũ vẫn là không thể nghĩ đến tốt phương pháp. Hắn chuẩn bị đi tới Lôi phủ đi thỉnh giáo sư phụ của chính mình. Bởi vì mặc dù là Đại Vũ đột phá tu vi, Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi vẫn là so với hắn cao hơn, Đại Vũ trong lòng không có bất kỳ không muốn, tiếp tục nhận thức Lục Nhĩ Mi Hầu sư phụ. Huống chi, Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi không chỉ có cao hơn Đại Vũ, đồng thời giữa hai người quan hệ tốt vô cùng, cứ như vậy Đại Vũ là được Lôi phủ đệ tử, có Lôi phủ làm chỗ dựa. Nếu là Đại Vũ tu vi cao hơn Lục Nhĩ Mi Hầu, mặc dù là hắn không nói cái gì, vậy hắn trong lòng cũng là có một ít ý nghĩ, dù sao ai hy vọng sư phụ của chính mình tu vi so với đồ đệ thấp đây. Trước Hiên Viên đám người tình huống chính là như vậy. Vì lẽ đó bọn họ đều là làm ra một ít cam kết, không có khôi phục lại tình thầy trò. Lao tử mấy người cũng là phi thường tình nguyện Hiên Viên bọn họ gia nhập chính mình giáo phái, dù sao cứ như vậy, chính mình giáo phái sẽ có thêm một tiềm lực vô hạn đệ tử, làm sao các đệ tử không hăng hái, dĩ nhiên không có thể đem bọn họ lưu lại, mà Hiên Viên bọn họ thân phận đặc thù. Lão tử mấy người cũng không dễ xài dùng những thủ đoạn khác. Đại Vũ đi ra nhân hoàng điện, mở ra vết nứt không gian đi vào. Đại Vũ thân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, người đi đường tốc độ cũng là vô cùng nhanh hơn, khi hắn không ngủ không ngớt chạy đi dưới, vẹn vẹn chỉ hao phí mấy ngày liền đi tới Lôi phủ. Lôi phủ ở ngoài, Đại Vũ thân hình nhất chuyển, nguyên bản trên người cái này quần áo dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái trường bào màu tím, trường bào nơi ống tay áo còn có một chữ địa tiêu chí. Đây chính là trước Lục Nhĩ Mi Hầu để cho hắn, có vật ấy Đại Vũ liền có thể ra vào Lôi phủ, địa phủ. Đại Vũ nguyên bản cho rằng, chính mình hay là phải đợi rất lâu mới có thể sử dụng được cái này quần áo, không nghĩ tới này vừa qua khỏi thời gian ngắn như vậy, liền muốn dùng đến nó. Đại Vũ xuyên qua Lôi phủ ở ngoài bình phong, đi vào. Mới vừa gia nhập Lôi phủ, Đại Vũ cũng cảm giác được bốn phía nồng nặc kia gần như hóa lỏng linh lực, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng mà... lệnh Đại Vũ khiếp sợ còn đang mặt sau đây. Hắn cùng nhau đi tới từng đụng phải 3 lần tuần tra tu sĩ, chứng minh thân phận của chính mình sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới không nghĩ tới Lôi phủ để phòng xâm nghiêm như vậy, nếu là không cách nào chứng minh thân phận, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Thế nhưng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, đoạn đường này đi tới, bất kể là gặp phải đồng tử vẫn là tuần tra tu sĩ, không có người nào là thấp hơn cảnh giới kim tiên. Toàn bộ đều là cảnh giới kim tiên trở lên. Đồng thời hắn còn thấy được vô số linh quả, linh dược mấu chốt nhất chính là, những này đồng tử chúng lại vẫn ở dùng ăn. Xem dáng dấp quang minh chính đại, không chút nào như là đang ăn trộm. Nhìn thấy nơi này, Đại Vũ một lần cho rằng là thần trí của mình thắc loạn, nhưng là hắn không thể không tin tưởng đây chính là sự thực. Nay sự thật tàn khốc đem Đại Vũ trong lòng còn sống cái kia một điểm kiêu ngạo đều đánh nát, mà Đại Vũ nội tâm đã ở bị nhiều lần tàn phá. Bởi vì lần thứ nhất tiến vào Lôi phủ, Đại Vũ trong lòng tràn ngập tò mò. Mặc dù là chịu đủ tàn phá, chịu đủ đả kích, hắn vẫn là chậm rãi đi tới, quan sát Lôi phủ bên trong tất cả, thậm chí có chút địa phương hắn còn có thể nghỉ chân quan sát. Rốt cục ở sau 3 canh giờ, Đại Vũ đi tới Lôi phủ trung tâm, thấy được ở phía xa giao đấu trên sân tranh đấu Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nghĩ đến rốt cục không cần lại được đả kích, xem ra đoạn đường này Đại Vũ thu được đả kích đúng là quá lớn, khiến cho hắn đều hơi sợ. Chương 165, thầy cho gặp lại Lôi đỉnh chi pháp. Có điều đồng dạng Đại Vũ trong lòng kiêu ngạo đều đã tiêu tan, hắn biết rõ bản thân mình ở Lôi phủ trước mặt chẳng là cái thá gì, nhận rõ hiện thực, đối với hắn như vậy ngày sau tu hành là có chỗ tốt, đồng thời Đại Vũ đối với Lôi phủ càng thêm ngóng trông, hận không thể lập tức đến đây Lôi phủ tu hành. Đại Vũ khí tức tự nhiên không gạt được những người chung quanh, bất quá bọn hắn cũng đều nhận thức hoặc là nghe nói qua Đại Vũ, cũng không có tạo thành hiểu lầm gì đó. Chính đang tranh đấu Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được Đại Vũ khí tức, hướng về trước mắt Lôi Thiên nói rằng, trước đừng đánh. Đồ đệ của ta đến rồi. Nói xong cũng không cố Lôi Thiên phản ứng, trực tiếp bay xuống đài đi, đem Lôi Thiên một người vứt tại trên đài. Cũng may tất cả mọi người biết Lục Nhĩ Mi Hầu tính cách, Lôi Thiên cũng chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên xuất hiện ở Đại Vũ bên người hô, đồ nhi, ngươi nghĩ như thế nào đến Lôi phủ? Sư phụ, đệ tử đây không phải đến đây thăm viếng ngài sao? Được được được. Nếu như vậy vậy thì theo sư phụ đánh một trận. Sư phụ ngài nói không sai chứ. Cứ như vậy, thầy cho hai người đùa giỡn một phen, hồi lâu sau, Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt nghiêm túc quay về Đại Vũ nói, đồ nhi, có chuyện gì cứ nói đi. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu, Đại Vũ cũng sẽ không giấu giếm nữa. Sư phụ, nhân tộc lãnh thổ bên trong có thật nhiều tu sĩ chiến đấu, còn lại sóng uy lực to lớn, đối nhân tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, đồ nhi lần này là muốn mời dạy một hồi sư phụ, có gì tốt phương pháp có thể giải quyết việc này. Này Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu, nếu để cho hắn đánh nhau, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất, nhưng là phải là để hắn nghĩ biện pháp, này có thể thật sự là quá khó khăn. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là không thể nghĩ ra tốt phương pháp, đột nhiên, trong mắt hắn hết sạch lóe lên, bàn tay đánh về chu vi đại thụ, nói rằng, có biện pháp. Đại Vũ nguyên bản nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hồi lâu cũng không từng nói, trong lòng nhất thời nguội một nửa, đối với mình sư phụ phó hắn vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ có điều lần này thật sự là không có cách nào, cho dù có một tia hy vọng hắn cũng phải thử một lần, nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn để cho hắn thất vọng. Nghe tới Lục Nhĩ Mi Hầu hô lên có biện pháp. Thời gian, Đại Vũ rất là kích động, vội vàng hướng về hắn hỏi dò sư phụ, đến cùng có biện pháp gì? Lục Nhĩ Mi Hầu chê cười nói, biện pháp sư phụ đúng là không nghĩ ra, chỉ có điều sư phụ có thể dẫn ngươi đi tìm sư phụ phó, cũng chính là cho ngươi sư tổ, sư phụ hắn thần thông quảng đại nhất định sẽ có biện pháp. Đại Vũ nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng là như ngồi rổ lở quả sờ như thế, lên voi xuống chó, có điều cũng may kết quả cũng không có để hắn thất vọng, Đại Vũ trên mặt mang lên một vệt ý cười. Chỉ có điều này bôi ý cười rất nhanh sẽ bị ưu sầu, lo lắng thay thế, sư phụ, sư tổ hắn nên rất bận đi. Chúng ta như vậy đi có thể nhìn thấy sư tổ sao? Sư tổ sẽ giúp chúng ta không? Đại Vũ vấn đề cái này tiếp theo cái kia, liên tiếp vấn đề đem Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hỏi ở. Lục Nhĩ Mi Hầu biết Đại Vũ đây là đang lo lắng, cười an ủi không cần lo lắng, sư phụ hắn rất hòa thuận, đối với chúng ta những đệ tử này cũng rất tốt, huống chi việc này cũng không phải là đại sự hẳn là không vấn đề gì, yên tâm đi, Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói này nếu là bị các vị thánh nhân biết được, bọn họ nhất định sẽ nói Lôi đỉnh rất hòa thuận. Đùa giỡn, cái kia trong hỗn độn liên tiếp đem chúng ta chém giết là ai? Đại Vũ khi nghe đến Lục Nhĩ Mi Hầu an ủi sau, cũng buông lỏng rất nhiều, một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới bên trong cung điện. Tiến vào đại điện sau, Đại Vũ liền thấy được ngồi ở phía trên cung điện Lôi đỉnh, chẳng biết vì sao trên mặt của hắn nổi lên một vẻ khác cảm xúc. Làm sao vậy? Một thanh âm từ Đại Vũ vang lên bên tai, Đại Vũ theo bản năng mà trả lời không có gì, chỉ là phát hiện sư tổ hắn cùng với trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Sau khi nói xong, Đại Vũ làm như phát giác cái gì, liền vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện Lôi đỉnh tựa như cười mà không phải cười đứng bên cạnh chính mình, Đại Vũ cho rằng là chính mình nhìn lầm, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên cung điện, lại phát hiện không có một bóng người. Đại Vũ lúc này mới hoàn toàn phát hiện vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì, run run rẩy rẩy chạm đích khỏe miệng xé ra một vệt nụ cười nhìn về phía Lôi đỉnh nói rằng sư tổ. Lôi đỉnh nở nụ cười, quay về bên cạnh sững sờ Lục Nhĩ Mi Hầu nói Lục Nhĩ. Còn không giới thiệu một chút. Nha, sư phụ đây là ta đệ tử, Vũ. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe được Lôi đỉnh đặt câu hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đem vừa nãy Vũ theo như lời nói lặp lại một lần. Lôi đỉnh nghe xong Lục Nhĩ Mi Hầu, rơi vào trầm tư, hắn tuy biết Vũ muốn đúc cửu đỉnh, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là từ đã biết bên trong lấy được phương pháp, xem ra hồng hoang thế giới phát triển đã càng ngày càng thoát ly vốn có quy tích. Mấy tức sau, Lôi đỉnh mở hai mắt ra, bản tọa đúng là có một tốt phương pháp, ngươi đang cần dùng người tộc khí vận cùng với các loại thần kim thần thiết đến rèn đúc cựu đỉnh, sau đó sẽ lấy 9 vị long tộc tu sĩ di thân tứ đỉnh, đem cựu đỉnh trấn áp ở nhân tộc cựu châu bên trong liền có thể. Đại Vũ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ xoắn xuýt tâm ý sư tổ, này đúc cựu đỉnh là không có vấn đề, nhưng là điều này làm cho 9 vị long tộc tu sĩ di thân tứ đỉnh, Vũ vẫn là không cách nào đem hoàn thành. Nói xong Vũ xấu hổ cúi đầu, không nghĩ tới tìm được rồi phương pháp quay đầu lại chính mình nhưng không có biện pháp đem thực hiện. Lôi đỉnh cười to nói long tộc việc ngươi không cần phải lo lắng, ngươi đã thân là lôi phủ đệ tử, việc này bản tọa liền giúp ngươi hoàn thành, ngươi chỉ cần an tâm đúc thật cựu đỉnh liền có thể. Tạ sư tổ. Vũ nghe nói rất là cao hứng vội vàng hướng lôi đỉnh nói cảm ơn. Lôi đỉnh nhìn thấy đại vũ vội vàng dáng dấp, liền để lục nhĩ mi hầu đem đuổi về nhân tộc, sau đó lại sẽ chúc long gọi, cùng hắn nói rồi việc này. Nhân tộc nhân hoàng trong điện, đại vũ sau khi trở lại liền ngay cả mang tương chúng đại thần triệu tập đến lớn điện bên trong, hắn đem việc này báo cho chúng đại thần sau đó, các đại thần cũng rất kích động, trải qua một phen thương thảo sau, bọn họ quyết định đem việc này báo cho nhân tộc hết thảy tộc nhân, chỉ là đúc đỉnh việc, cũng để cho đến đây xem lễ. Mấy ngày sau, nhân tộc trong tổ địa từ lâu đứng đầy tộc nhân, bọn họ đều là đại vũ triệu tập đến người giỏi tay nghề, ở tại bọn hắn bên cạnh, nhưng là một tòa dùng các loại thần kim thần thiết chờ luyện khí đồ vật trồng chất mà thành núi nhỏ, những bảo vật này đã gần như đem người tộc kho báu đều vét sạch. Đại vũ ra lệnh một tiếng sau, người giỏi tay nghề chúng bắt đầu vận chuyển linh lực, nung nấu trước mắt những này luyện khí đồ vật. Chỉ là nung nấu những này luyện khí đồ vật, người giỏi tay nghề chúng đã hao tốn mấy trăm ngày thời gian. Đợi đến toàn bộ nung nấu sau khi thành công, Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên, Đại Vũ đẳng nhân toàn bộ hiện thân, bắt đầu vận chuyển pháp lực đem trúc tạo thành cựu đỉnh. Việc này việc quan hệ nhân tộc sự phát triển của tương lai, Đại Vũ tự nhiên sẽ cùng Phúc Hy đẳng nhân cùng thương nghị, Phúc Hy đẳng nhân tự nhiên cũng là vô cùng đồng ý, liền tựu ra phát hiện tình cảnh này. Cựu đỉnh rèn đúc lại hao tốn mấy năm thời gian, cũng may Phúc Hy đám người tu vi cũng rất cao, có thể kiên trì, bằng không sẽ gián đoạn rèn đúc. Đợi được cựu đỉnh đã từ từ thành hình thời gian, Phục Hy đẳng nhân khôi phục một chút pháp lực, sau đó đủ lực đem người tộc khí vận rút ra một tia, dung nhập vào cựu đỉnh bên trong. Phải biết bộ tộc khí vận can hệ trọng đại, không thể dễ dàng tổn thương, nếu không sẽ phát sinh rất lớn biến cố. Chương 166, đúc cựu đỉnh trấn cựu châu. Cũng may mọi người tu vi hơi cao, lại từng là nhân tộc nhân hoàng, khí vận đối với bọn họ bài xích rất thấp, hơn nữa bọn họ lấy ra cũng không toán nhiều lắm. Này nhiều loại nguyên nhân gộp lại mới không có khiến loài người phát sinh đại biến cố. Có điều đại biến cố không có phát sinh, thế nhưng tiểu nhân biến cố nhưng là liên tiếp không ngừng. Hôm nay nơi này bạo phát tai họa, ngày mai nơi đó chịu đến các tu sĩ chiến đấu lan đến. Phục Hy đẳng nhân đối với sẽ phát sinh tình huống như thế sớm có dự liệu, thế nhưng vì nhân tộc tương lai, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì nhân tộc chính đang nhanh chóng phát triển, nhân tộc khí vận cũng tại mọi thời khắc ở tăng trưởng. Khí vận bị hút ra tạo thành ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ rằng có mấy năm, sau khi ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhỏ, đối với nhân tộc tới nói liền căn bản không chi số nhấc lên. Phục Hy đẳng nhân tướng khí vận dung nhập vào cựu đỉnh bên trong sau, lại bắt đầu rèn luyện cựu đỉnh, quá trình này dài đến vài chục năm. Bởi vì rèn luyện thời gian cũng không cần quá mạnh mẽ linh lực, bởi vậy Phục Hy đẳng nhân là từng người rèn luyện một quãng thời gian, những người khác nhưng là đang khôi phục linh lực cùng với làm những chuyện khác, cứ như vậy lẫn nhau chuyển đổi. Trải qua hơn 10 năm như một ngày ôn dưỡng cựu đỉnh rốt cục luyện chế thành công. Ngày hôm đó cựu đỉnh đột nhiên bùng nổ ra thông thiên thần quang, đem đại vũ đẳng nhân toàn bộ đã kinh động, bọn họ vội vã đi vào kiểm tra. Đúng như dự đoán, cựu đỉnh tránh tuyển nổi giữa không trung, trùng thiên thần quang chính là từ trên người bọn họ tỏa ra. 9 vị lớn đỉnh mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa văn rõ ràng, ở chúng nó trung tâm còn có khắc một văn tự chia ra làm, dự, thanh, tử, các loại. Cùng loài người cựu châu đối ứng với nhau. Đại vũ nhìn thấy cựu đỉnh đã hoàn toàn luyện chế thành công, cùng Phục Hy đẳng nhân nhìn nhau một chút sau, liền bay đến không trung quay về thiên đạo tuyên thể, thiên đạo ở trên, chúng ta tộc nhân Hoàng Vũ hiện tại muốn đúc cựu đỉnh, lấy chấn áp nhân tộc cựu châu. Đại vũ vừa mới nói xong dưới, giữa bầu trời liền chấn động tới đạo đạo lôi đỉnh. Sau khi, 9 vị lớn đỉnh chậm rãi thăng nhập không bên trong, cùng lúc đó, cách xa ở lôi phủ Trúc Long làm như nhìn thấy màn này. Vội vã mở ra vết nước không gian đem cái kia 9 tên long tộc tu sĩ đưa vào trong đó. Giống giống. Từng tiếng giống to tự chân trời vang lên, thanh âm cực lớn đem mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến đây. Lúc này mọi người mới phát hiện, không trung không biết vào lúc nào dĩ nhiên xuất hiện 9 con rồng. 9 con rồng vàng quanh quẩn trên không trung, ánh mặt trời chiếu ở tại bọn hắn trên thân thể có vẻ gấp hơn dạng người rực rỡ, bọn họ vảy giáp phản xạ ánh mặt trời, khiến mọi người có thể rõ ràng mà thấy rõ. Giống. 9 con rồng lớn lần thứ 2 phát sinh một tiếng giống to, chẳng biết vì sao người phía dưới chúng tựa hồ có thể nghe ra ẩn giấu ở bọn họ tiếng gào dưới cảm xúc, có một tia lưu niệm, có một tia quyết tuyệt. Bọn họ tiếng gào bên trong cảm xúc đem mọi người tất cả đều cảm hóa, mọi người không tự chủ có chút bi thống lên. Chỉ thấy 9 con rồng vàng trên không trung vây quanh 9 vị lớn đỉnh bay múa, bọn họ nhìn lại nhìn phía Đông Hải Long tộc vị trí, trong ánh mắt lưu niệm tâm ý vào đúng lúc này toát ra đến, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là ức ở tâm tình trong lòng, chạm đích một con va về phía không trung 9 vị lớn đỉnh. To lớn đầu rồng vừa mới chạm được không trung cựu đỉnh, lớn đỉnh thật giống như bị kích hoạt rồi giống như vậy, mặt đỉnh bùng nổ ra đạo đạo kỳ diệu hoa văn đem trước mặt cự long chém giết, đồng thời đem huyết dịch, thi thể toàn bộ đều thu nhập trong đỉnh. Sau đó ngoài hắn ra kim long cũng lần lượt va về phía lớn đỉnh, huyết dịch, thi thể bị bắt vào trong đỉnh. Lây dính long huyết lớn đỉnh mặt ngoài lần thứ hai bạo phát ra một vệt thần quang tiêu tan sau, mặt đỉnh nhiều hơn một cái nho nhỏ kim long hư ảnh. Chờ này kim long hư ảnh sau khi xuất hiện, lớn đỉnh đã triệt để hoàn thành. Đại vũ thấy vậy hô lớn, cựu đỉnh trở về vị trí cũ. Đại vũ dứt lời, không trung lớn đỉnh liền bắt đầu phân tán, có khắc từ chữ lớn đỉnh bay đến từ châu khiếu hoan, có khắc thanh chữ lớn đỉnh bay đến thanh châu phía trên. Làm cựu đỉnh toàn bộ đi tới từng người đối ứng châu trên đất mới sau, ẩm. Một tiếng vang thật lớn, 9 vị lớn đỉnh tự trên không rơi vào rồi cựu châu bên trong. Uy lực của nó đại tướng mặt đất đập ra một vài vạn mét sâu hô sâu. Cựu đỉnh toàn bộ rơi vào lòng đất sau, ở mọi người không nhìn thấy địa phương, 9 vị lớn đỉnh bạo phát ra đạo đạo hoa văn, nhanh chóng hướng về chu vi tàn đi. Mấy tức sau, lớn đỉnh trong lúc đó hoa văn lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một tấm to lớn lưới, đem người tộc toàn bộ gói hàng ở trong đó, sau đó cựu đỉnh liền biến mất không thấy. Không sai chính là biến mất không thấy, liền ngay cả Phục Hy bọn người không biết cựu đỉnh cụ thể ở nơi nào. Hay là cựu đỉnh là tiến vào càng sâu lòng đất, hoặc giả hứa bọn họ đã tiêu tan, này ai còn nói đến rõ ràng đây. Làm 9 vị lớn đỉnh triệt để trở về vị trí cũ sau, nhân tộc bên trong khí vận cũng ở đây một khắc tăng vọt, đại vũ nhìn thấy nhân tộc cái kia tăng vọt khí vận liền biết lúc này đã thành công. Lúc này mọi người còn chưa từ vừa nãy tình cảnh đó bên trong tỉnh lại, hồi lâu chờ bọn hắn chậm lại đây sau khi, cho rằng vừa nãy long tộc là tới giúp nhân tộc định cửu châu, trong lòng đối với đại vũ càng thêm kính nể. Cùng lúc đó, Long tộc bầu trời một đạo công đức hạ xuống, Trúc Long cũng không có đem này một đạo công đức thu hồi, mà là đem tung hướng về toàn bộ Long tộc, mỗi một vị Long tộc tu sĩ cũng có thể thu được một ít công đức. Sau khi Long tộc khí vận cũng tăng trưởng không ít, biến hóa này để Long tộc các tu sĩ cảm thấy thập phần hưng phấn, đồng thời bọn họ đối với tương lai tái hiện Long tộc huy hoàng cũng có rất lớn hy vọng. Nhân tộc là trời địa chủ giác, đây là hồng hoang tu sĩ đều đã biết được sự tình, bởi vì nhân tộc có Phục Hy đám người tồn tại, cũng không có cái kia mắt không mở tu sĩ, chủng tộc, thế lực, sẽ vô cơ trêu chọc nhân tộc. Không chỉ có là bởi vì Phục Hy đẳng nhân tu vi cao cường, càng là bởi vì Lôi Đình là người tộc đức cha, ở không xác định đích tình huống dưới, những này chủng tộc, thế lực chắc là không biết trêu chọc nhân tộc, mà thế cũng được liền nhân tộc, khiến loài người trở thành hồng hoang vạn tộc đứng đầu. Đại vũ đúc cửu đỉnh, định cửu châu việc đã ở hồng hoang truyền lưu, một ít thông tuệ tu sĩ có thể từ trong đó nhìn ra, việc này nhất định có Lôi Đình giúp đỡ. Long tộc chính là Lôi phủ dưới trướng một thế lực, tuy rằng thực lực đó không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, thế nhưng cũng không cho khinh thường. Chỉ dựa vào nhân tộc nhân hoàng vũ là không thể nào để Long tộc làm như vậy, vì lẽ đó chỉ có Lôi đình mới có thể để cho bọn họ làm như vậy. Trải qua chuyện này, hồng hoang bên trong các chủng tộc, thế lực liền đều đã rõ ràng, Lôi đình vẫn tương đối chăm sóc nhân tộc, được kết quả này sau, các chủng tộc, thế lực đã quyết định không thể trêu chọc nhân tộc, dù sao hiện tại nhân tộc chính là thiên địa vai chính. Cùng loài người đối nghịch không khác nào là ở tự tìm đường chết. Nhân tộc, sau khi vài chục năm bên trong đại vũ liền bắt đầu tìm kiếm đại hiền người này, muốn đem người hoàng vị trí truyền cho hắn, nhưng là chẳng biết vì sao, nhân tộc bên trong đại hiền người này càng không có người nào có thể làm cho đại vũ để ý, bất đắc dĩ, đại vũ không thể làm gì khác hơn là đem người hoàng vị trí truyền cho con trai của chính mình, Khải. Khải từ khi kế nhiệm nhân hoàng vị trí sau, lập hạ nước, tự số hạ Khải. Từ khi người này tộc nhân hoàng vị trí từ nhường ngôi chế đổi thành thế tập chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt trăm năm thời gian đã trôi qua, tại đây trăm năm trong thời gian, hồng hoang cũng không có phát sinh nữa đại sự gì, thế lực vẫn là những thế lực kia, chủng tộc vẫn là những chủng tộc kia, hết thảy đều tốt như hôm qua như thế, duy nhất có thể chứng minh thời gian trôi qua chỉ có các tu sĩ cái kia không ngừng giảm thiểu tuổi thọ. Chương 167, Tử Tiêu Cung bên trong thiên đế vị trí. Ngay hôm đó, đang lúc bế quan Lôi Đình bị một đạo truyền âm thức tỉnh, không cần nghe truyền âm nội dung Lôi Đình liền biết này nhất định là Hồng Quân truyền âm, Hồng Hoang có thể ở chính mình còn chưa phát hiện lúc liền cho mình truyền âm cũng chỉ có Hồng Quân một người. Quả nhiên, lôi đình vang lên bên thai một thanh âm, đến từ Tiêu cung bên trong tụ tập tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Lôi đình nghe xong đạo này truyền âm khỏe miệng hiện ra một vệt ý cười, hắn đã biết Hồng Quân lần này rốt cuộc muốn làm cái gì, đồng thời lôi đình nội tâm cũng vô cùng chờ mong, bình tĩnh này trăm năm hồng hoang rốt cục nên đón việc này, chỉ là không biết việc này sẽ đối với này yên lặng trăm năm hồng hoang mang đến ra sao ảnh hưởng. Nghĩ tới đây lôi đình một bước bước ra vượt qua tầng tầng không gian đi tới Tử Tiêu cung bên trong. Làm lôi đình đi tới bên trong cung điện lúc, từ lâu ở đây chờ đợi Hồng Quân mở hai mắt ra, hai người lẫn nhau làm thi lễ, thăm hỏi nói Hồng Quân đạo hữu lôi đình đạo hữu. Thăm hỏi đơn giản qua đi, hai người từng người ngồi vào trên bồ đoàn, hồn ở trên mây. Nửa nén hương thời gian, hồng hoang ngoài hắn ra mấy vị thánh nhân cũng đều lần lượt đến đó, ngay ở mỗi người một vẻ hô thăm hỏi thời gian, lôi đình cùng Hồng Quân mở hai mắt ra. Chúng sinh thấy vậy vội vàng hướng hai người thăm hỏi nói gặp lôi đình đế quân, gặp đạo tổ. Đợi được chúng thánh toàn bộ ngồi xuống sau khi, Hồng Quân nói chuyện, bần đạo lần này để chư vị đến đây, là có một chuyện cần chư vị lẫn nhau thương thảo, tự Vu Yêu sa sút sau khi yêu tộc thiên đình vẫn nhàn rỗi, hơn nữa khoảng thời gian này hồng hoang cũng là vô cùng hỗn loạn, vì lẽ đó bần đạo quyết định lập lại thiên đình trưởng quản hồng hoang trật tự, nhưng ngày này đế vị trí còn chưa từng có ứng cử viên, chư vị nếu là có ý gì thấy không ngại nói đến vừa nghe. Chúng thánh nghe xong Hồng Quân, trong lòng rất là kích động, đối với trưởng quản hồng hoang bọn họ cũng không để ý, bởi vì bọn họ biết chỉ cần có mình và những người trước mắt này ở, ngày này đế chính là một con rối. Thế nhưng khôi lỗi về khôi lỗi, nếu là mình môn hạ đệ tử thật sự trở thành thiên đế, không chỉ có sẽ tăng cường chính mình giáo phái danh vọng, cũng có thể thu được công đức thậm chí khí vận, cho nên nói ngày này đế vị trí chính là một đoàn công đức và khí vận, chúng thánh đều muốn thu được. Chúng thánh trong lòng nhanh chóng tự hỏi, đệ tử của bọn họ đến cùng ai thích hợp tới đảm nhiệm ngày này đế vị trí. Đột nhiên, một bên Nữ Hoa, La Hầu, Hậu Thổ ba người nói chuyện, đạo tổ chúng ta vẫn chưa thành lập giáo phái, môn hạ cũng không đệ tử, lúc này sẽ không tham dự. Hồng Quân nghe đạo này một tiếng có thể. Lao tử đẳng nhân nghe được Nữ Hoa sau, trong lòng không nhịn được vui ngầm, cứ như vậy chính mình đối thủ cạnh tranh liền mất đi ba cái, đồng thời bọn họ cũng thầm cười nhạo ba người, cơ hội tốt như vậy tại sao không thử thử một lần, coi như là không có đệ tử. Không phải là có đồng tử đó sao? Có thể làm cho thánh nhân thu làm đồng tử, tư chất cũng vượt xa hồng hoang tu sĩ, này nếu như vạn nhất có thể thành công đây. Đương nhiên những câu nói này bọn họ là sẽ không nói ra, Nữ Hoa ba người không tham dự việc này bọn họ cao hứng còn đến không kịp mà như thế nào sẽ cho bọn họ nhắc nhở đây. Kỳ thực Lao Tử đẳng nhân không biết là lôi đình truyền âm để Nữ Hoa ba người chủ động lui ra, lôi đình đã sớm biết kết quả cuối cùng. Đương nhiên sẽ không để Nữ Hoa ba người hao hết miệng lưỡi đến cuối cùng nhưng là uổng phí khí lực. Tuy rằng bọn họ đang ở Hồng Quân trước mặt, thế nhưng lấy lôi đỉnh tu vi muốn bảo đảm không cho Hồng Quân phát hiện vẫn là có thể, bằng không lôi đỉnh cũng sẽ không làm như vậy. Tiếp dẫn trước một bước mở miệng nói, đạo tổ, đệ tử môn hạ Phật Dược Sư bất kể là tu vi và tư chất đều cực cao, có thể gánh này thiên đế vị trí chúng thánh nhìn thấy chuẩn đề đã vậy còn quá nhanh liền xuống tay, trong lòng mắng thầm không muốn thể diện, đồng thời bọn họ cũng rất lo lắng. Dù sao ngày này đế vị trí cũng chỉ có một, vạn nhất bị chuẩn đề cướp đi làm sao bây giờ? Chỉ thấy một khắc cái khác lao tử xuống tay trước, nói rằng, tiếp dẫn đạo hữu lời ấy sai rồi, Phật Dược Sư tuy rằng rất tốt, thế nhưng ta đạo giáo Huyền Đô nhưng là càng hơn một bậc, chính là thiên đế chức nhất quán chi tuyển. Những người khác thấy lao tử hai người nhanh như vậy liền bắt đầu ra tay, từng cái vội vã bắt đầu tranh luận. Đại huynh, Huyền Đô chính là đại huynh duy nhất thân truyền đệ tử, nếu là thành thiên đế đạo giáo nói thống chẳng phải là đứt đoạn mất. Vì lẽ đó ta xiển giáo Quảng Thành Tử mới phải thiên đế chức nhất quán chi tuyển. Nghe được Nguyên Thủy, lão tử tức thiếu chút nữa đem râu mép đều dắt rơi mất, chỉ có điều tất cả mọi người ở tranh luận, không có ai chú ý tới hắn. Quảng Thành Tử tính cách quá mức kiêu ngạo, không thích hợp thiên đế vị trí, vẫn là ta tiệt giáo hơn bảo càng thêm thích hợp, thông thiên cũng không cam lạc hậu. Mấy vị thánh nhân cứ như vậy tranh luận lên, lôi đình nhưng là ở một bên xem cuộc vui hắn biết kết quả cuối cùng là cái gì. Cho nên nói bất luận Lao Tử đẳng nhân như thế nào đi nữa tranh luận, cũng là không thể thành công. Lao Tử đẳng nhân tranh luận không ngớt không ai phục ai, tiếng ồn nào đem toàn bộ đại điện đều che mất. Lúc này, chuẩn đề đột nhiên nói rằng, không bằng chúng ta từng làm một hồi, từ người thắng đến quyết định ngày này đế vị trí thuộc về làm sao. Thiện có thể. Chuẩn đề đề nghị lấy được các vị thánh nhân tán thành, ngay tại lúc các vị thánh nhân muốn từng làm một hồi thời gian, một bên Hồng Quân đột nhiên nói quát lớn nói, được rồi. Ngươi xem một chút các ngươi dáng vẻ hiện tại, còn có một thánh nhân dáng dấp sao? Lại vẫn muốn động thủ, quả thực hoang đường. Mấy vị thánh nhân nhìn thấy Hồng Quân nổi giận, không dám nói một lời. Lúc này Lôi Đình đứng ra nói, được rồi, các ngươi đã đều tranh luận không ngớt, vậy không bằng để bản tọa đến đề cử một người đi. Nghe được Lôi Đình, Hồng Quân thầm nghĩ trong lòng không được, hắn đã sớm cảm giác có chỗ nào không đúng, chỉ có điều không biết cụ thể là cái gì địa. Mới. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, Lôi Đình cho tới nay cũng không từng nói, không nghĩ tới là giấu ở nơi này đây. Còn chưa chờ Hồng Quân ngăn cản, Lôi Đình liền nói, bản tọa đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu, bất kể là tu vi vẫn là theo hầu đều là hồng hoang đứng đầu, có thể gánh lên thiên đế trước. Không thể không thể, Lôi Đình lời mới vừa nói xong, Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề tiểu gia nói phản đối, dù sao lấy Lôi phủ điều kiện nếu không phải nắm chặt ngăn cản e sợ ngày này đế vị trí thật sự sẽ bị bỏ vào trong túi. Nguyên Thủy hai người nói lời phản đối sau, Lôi Đình lại hỏi tới vì sao không thể. Chuyện này hai người nhất thời nói không ra lời, bọn họ cũng không thể nói sợ sệt ngày này đế vị trí bị Lôi phủ cướp đi đi. Cũng may Nguyên Thủy linh cơ hơi động, nghĩ ra một cái cớ, này, ngày này đế nhất chức có thể nào để một hồ tôn tới đảm nhiệm. Nguyên Thủy ấp úng nói. Nha, quên đi đi. Nguyên Thủy đẳng nhân nghe này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, lần này Lôi Đình, đế quân, làm sao tốt như vậy nói chuyện. Nhưng mà Lôi Đình chuyển đề tài nói rằng, nếu Lục Nhĩ Mi Hầu không được, cái kia Khổng Tuyên đều có thể đi, tu vi của hắn cũng không yếu, cho tới theo hầu nói vậy cũng không cần bản tọa nhiều lời. Nguyên Thủy đẳng nhân nghe được Lôi Đình, trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, liền biết đế quân là sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ là lần này nên dùng cớ gì thật đây. Nguyên Thủy bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, Lôi phủ đệ tử đều rất ưu tú, cớ một so với một khó tìm, đồng thời còn muốn hợp đạo lý, không phải vậy sẽ để Lôi Đình cho rằng bọn họ đây là cố ý. Tuy rằng bọn họ chính là cố ý, thế nhưng có câu nói, nhìn thấu không nói toạc, nếu như thật đến bước đi kia, chỉ sợ cũng sẽ bạo phát chiến tranh rồi. Chương 168, lừa gạt Hồng Quân. Lôi Đình thấy chúng thánh nhất thời cũng không từng nói, khỏe miệng hơi dương lên, nếu chư vị cũng không phản đối, như vậy từ nay về sau Khổng Tuyên Lôi Đình đạo hữu, Hồng Quân cắt đứt Lôi Đình. Nói thật Hồng Quân cũng rất bất đắc dĩ à, trải qua Lôi Đình này một dính líu, đưa hắn kế hoạch ban đầu tất cả đều làn rối loạn. Hắn cũng chỉ đành mặt dày đánh gãy Lôi Đình không cho hắn tiếp tục nói. Lôi Đình nhìn thấy mình bị đánh gãy, hướng về Hồng Quân chất vấn, Hồng Quân đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hồng Quân thật sự là không nghĩ ra cớ gì chỉ có thể mặt dày nói đạo hữu nói thống chính là hồng hoang hàng đầu, bây giờ nếu là nếu để cho đạo hữu đệ tử đảm nhiệm thiên đế trước, khủng sẽ khiến cho chê trách ra. Là cực kỳ cực. Nghe được Hồng Quân, chúng thánh rồn dập phụ hòa nói. Ở mặt ngoài xem ra Hồng Quân là ở vì là Lôi Đình suy nghĩ. Trên thực tế nhưng là muốn cho Lôi Đình từ bỏ nhìn trời đế vị trí tranh cướp, các vị thánh nhân tự nhiên cũng nhìn thấu Hồng Quân ý tứ của, có điều đây là đối với bọn họ có lợi chuyện tình, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nguyên bản Lôi Đình là muốn buông tha, dù sao hắn cũng sớm đã biết rồi kết quả, mà hắn cũng không có muốn thay đổi, dù sao hắn cũng không phải đồng ý nhìn thấy Hồng Hoang càng ngày càng thoát ly vốn là quy tích, lời nói như vậy đầu góc hắn chỗ sâu những kia thông tin, thông điệp sẽ vô dụng chỗ. Vừa nay tất cả hắn đều là vui lùa một chút mà thôi. Thế nhưng Lôi Đình chủ động từ bỏ cùng bị động từ bỏ đây là hai chuyện khác nhau, có Hồng Quân nhúng tay, Lôi Đình lại đột nhiên nghĩ đến nếu như vậy, muốn cho bản tọa từ bỏ vậy thì cần trả giá thật lớn, Lôi Đình dự định mượn cơ hội lừa gạt Hồng Quân. Liên Lôi Đình truyền âm với Hồng Quân, Hồng Quân đạo hữu như thế không muốn để cho bản tọa tranh cướp ngày này đế vị trí, chẳng lẽ đạo hữu trong lòng sớm có ứng cử viên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lôi Đình ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Này nhìn như là một hỏi câu kỳ thực ngữ khí của hắn từ lâu nói rõ hắn đều đã biết rồi. Hồng Quân nghe được Lôi Đình truyền âm, cũng không có che giấu không dối gạt Lôi Đình đạo hữu, bần đạo trong lòng xác thực đã có ứng cử viên, đạo hữu, muốn cho bản tọa từ bỏ tranh cướp ngày này đế nhất vị cũng được, thế nhưng đạo hữu nhất định phải đáp ứng bản tọa mấy cái điều kiện gì. Bản tọa muốn một đoạn mang theo bản đảo thụ bản nguyên cảnh cây cùng với ngày sau thiên đình ngũ phương thiên đế vị trí, đồng thời này ngũ phương thiên đế không bị bất luận người nào khống chế, có thể. Lôi Đình điều kiện cũng không toán quá khó khăn, bởi vì chuyện này chỉ là hắn nhân tiện, nếu là thật bởi vì điều kiện quá mức hà khắc dẫn đến ngày này đế vị trí xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lôi Đình muốn khóc cũng không tìm tới địa phương, có điều Lôi Đình điều kiện cũng không toán quá khó khăn, mà Hồng Quân cũng thông khoái mà đáp ứng rồi. Tuy rằng Hồng Quân biểu hiện vô cùng thoải mái, thế nhưng trong lòng hắn rất không giống truyền âm như vậy, hắn đang suy tư Lôi Đình cuối cùng câu nói đó rốt cuộc là ý gì? Rốt cuộc là cố ý hay là vô tình? Nếu là vô ý cũng còn tốt, nếu là có ý, đây chẳng phải là đại biểu hắn biết rồi cái gì. Mà hắn nói ra câu nói này lại là đang ám chỉ ta cái gì. Trong lúc nhất thời Hồng Quân trong đầu tâm tư tung bay, cuối cùng hắn cũng không thể nghĩ ra cái gì. Mà Lôi Đình câu nói kêu biểu đạt ý tứ của rốt cuộc là cái gì, e sợ chỉ có chính hắn mới biết. Hồng Quân cùng Lôi Đình trò chuyện là ở một tức trong lúc đó hoàn thành, hơn nữa hai người tu vi so với chi lại trận mọi người cao không ít, mọi người không có một chút nào phát hiện. nếu đáp ứng rồi Hồng Quân liền muốn hoàn thành cam kết, chỉ thấy Lôi Đình nói rằng, ừ, Hồng Quân đạo hữu nói có lý, bản tọa sẽ không tham dự lần này thiên đế vị trí tranh đoạt. Lôi Đình lời này vừa ra, mấy vị thánh nhân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng trong lòng vẫn là cao hứng không ngớt, dù sao Lôi Đình từ bỏ đại biểu bọn họ mất đi một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, to lớn vui sướng để cho bọn họ tạm thời đem nội tâm nghi hoặc quăng đến sau đầu, từng cái làm nóng người, chuẩn bị lần thứ hai tranh luận. Sau khi, bên trong cung điện lại tràn đầy chúng thánh tranh luận thanh. Đột nhiên một bên Hồng Quân mở miệng nói, nếu chư vị tranh luận không ngớt, không cách nào làm ra quyết định sau cùng, vậy này thiên đế vị trí ứng cử viên liền từ bần đạo đến quyết định. Thiện thiện, Hồng Quân đều như vậy nói rồi, chúng thánh cũng chỉ có thể đồng ý, bọn họ nín hơi ngưng thần, đang mong đợi Hồng Quân làm ra quyết định sau cùng. Hồng Quân đang lúc mọi người nhìn kỹ chậm rãi mở miệng lần này thiên đế vị trí, bần đạo có người khác tuyển, Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người ngươi đi ra. Nghe được Hồng Quân, chúng thánh trong lòng chờ mong bị đánh nát, khi nghe đến Hạo Thiên hai người tên gọi lúc, trong lòng bọn họ sinh ra một đáng sợ ý nghĩ, không phải là để Hạo Thiên hai người tới đảm nhiệm ngày này đế nhất trước đi. Hồng Quân cuối cùng câu nói kia âm thanh gia tăng rất nhiều, rõ ràng cho thấy để ở bên ngoài Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người nghe thấy, mấy tức sau từ trong thiên điện đi ra hai cái đồng tử khuôn mặt, vóc người dường như đứa bé. Hạo Thiên hai người tiến vào đại điện sau, liền bắt đầu hướng về chúng thánh thi lễ, hồi lâu sau hai người vừa mới đến Hồng Quân bên cạnh. Hồng Quân hướng về chúng thánh hỏi chư vị cảm thấy để cho Hạo Thiên tới đảm nhiệm ngày này đế nhất chức làm sao. Chúng thánh vừa định phản đối, nhưng thấy được Hồng Quân cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, nguyên bản đến miệng một bên làm sao cũng nói không ra, trong lòng bọn họ tuy có tất cả không muốn, nhưng là không thể làm gì khác hơn là bị ép đồng ý lấy. Kỳ thực Hạo Thiên tu vi chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, bản thể chính là Hỗn Độn Ngoan Thạch, bất kể là tu vi vẫn là theo hầu so với chúng thánh đệ tử chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng bởi vì hắn thân phận là một tên đạo đồng, mặc dù là Hồng Quân nói đồng của mọi người thánh xem ra vậy cũng chỉ là nói đồng, để một đạo đồng tới đảm nhiệm thiên đế trước, trưởng quản hồng hoang điều này làm cho kiêu căng tự mãn thánh nhân sao làm sao có thể tiếp thu. Đến nơi này lúc chúng thánh trong lòng đem trước chuyện tình đều liên hệ cùng nhau, lấy được một mơ hồ đáp án, xem dáng dấp như vậy đạo tổ trong lòng là sớm đã có ứng cử viên, mà Lôi Đình đế quân đột nhiên từ bỏ tranh cướp ngày này đế vị trí nói vậy cũng cùng đạo tổ có quan hệ. Chính là không biết đạo tổ có phải là vừa bắt đầu liền định ra rồi ngày này đế nhất trước ứng cử viên. Vẫn là thật lòng để chúng ta đến đề cử. Những này chúng thánh cũng không có thể nghĩ ra đáp án. Bất quá bây giờ cũng đã không làm nên chuyện gì, chúng thánh cũng đã chấp nhận Hạo Thiên hai người, hiện tại ở phản đối không chỉ có là làm mất mặt chính mình, còn phải tội Hồng Quân đây là không đáng. Hồng Quân thấy chúng thánh không một phản đối, liền quay về Hạo Thiên hai người nói rằng, từ hôm nay trở đi Hạo Thiên liền vì là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên hay có gì là đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức Ngọc Đế, Giao Chỉ Vi Vương Mẫu. Hạo Thiên hai người nghe này vội vàng hướng Hồng Quân quỳ lạy, tạ lao ra. Nhưng mà Hồng Quân cũng không có để hai người quỳ xuống, mà là dùng linh lực nâng đỡ bọn họ hai người, ngươi vì là Ngọc Đế từ nay về sau không thể dễ dàng hướng về người khác quỳ lạy, mặt khác các ngươi vì ngươi dáng vẻ cũng thay đổi biến đổi. Nói xong Hồng Quân phất tay háo vung lên. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người thân hình mọi người ở đây trước mặt thật nhanh lớn lên, mấy tức sau hai người thân hình liền trở nên cùng Lôi Đình đẳng nhân giống nhau. Tuy rằng hai người thân hình lớn rồi, thế nhưng hai người tướng mạo cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, Hạo Thiên trở nên càng thêm thành thục, Giao Chỉ trở nên càng thêm mỹ lệ. Đối với hai người biến hóa, chúng thánh không có một chút nào kinh ngạc, đối với bọn họ tới nói, những này chính là phất tay một cái là có thể làm được sự tình. Chương 169, Hạo Thiên, Ngọc Đế trùng kiến thiên đỉnh. Lần này Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhớ kỹ Hồng Quân, không có lại quỳ lạy, chỉ là hướng về Hồng Quân thi lễ hô một tiếng, tạ lao ra. Tiếp theo Hồng Quân rồi hướng hai người nói rằng, ngươi đã hai người đã là trời đế vương mẫu, bần đạo sẽ đưa cho các ngươi vài món bảo vật. Đây là Hạo Thiên kính, chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo trên khả quan bầu trời, dưới có thể tìm cửu u. Đây là Hạo Thiên tháp chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể chứa đựng vạn vật. Kiếm này tên vảy rồng, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Giao Chỉ đây là Xuyên Vân Thoa, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đây là tiên thiên thập đại linh căn chi bản đảo thụ. Hồng Quân vừa nói, một bên lấy ra linh bảo đưa cho hai người, Hạo Thiên hai người thu hồi linh bảo, lần thứ hai đối với Hồng Quân thi lễ bái nói, tạ lao ra. Hồng Quân phân phát xong linh bảo sau khi đối với này các vị thánh nhân nói rằng, như hôm nay đỉnh trùng kiến, trăm việc cần làm, nếu là Hạo Thiên có cái gì nhu cầu các ngươi không thể chối từ. Là, đạo tổ chúng thánh một mặt không tình nguyện đáp ứng rồi. Sau khi chúng thánh trước hết sau cáo tử rời đi Tử Tiêu Cung. Trong chớp mắt Tử Tiêu Cung bên trong cũng chỉ còn sót lại Hồng Quân ba người, Hồng Quân tự nhiên biết đây là chúng thánh ở hướng về hắn biểu đạt bất mãn, bất quá hắn không có một chút nào ở trạm đích quay về bên cạnh Hạo Thiên hai người nói rằng, hiện tại hai người ngươi liền đi trùng kiến thiên đình đi. Nói xong Hồng Quân vung vung lên ống tay áo, Hạo Thiên hai người liền biến mất không thấy. Yêu tộc thiên đình gì chỉ, tuy rằng Vu Yêu đại chiến vẫn chưa ở trên trời trong đỉnh, thế nhưng từ khi Vu Yêu hai tộc sa sút sau khi, những kia còn sót lại yêu tộc bỏ qua thiên đình chạy trốn tới hồng hoang yêu tộc thiên đình liền đã biến thành vừa ra người người cũng có thể tiến vào bảo địa. Một ít đã lâu bị yêu tộc áp chế chủng tộc, tu sĩ thấy vậy trong lòng nổi lên ý đồ xấu, bọn họ mặc dù không có biện pháp trả thù yêu tộc, thế nhưng có thể phá hoại này yêu tộc thiên đình lấy phát tiết trong lòng mình oán khí, bởi vậy bọn họ ngay ở thiên đình bên trong tùy ý phá hoại. Vu Yêu hai tộc tất cả đều sa sút, kết quả là không ai từng nghĩ tới, Đế Tuấn đẳng nhân còn muốn ngày sau chiến thắng Vu tộc thống nhất hồng hoang, bởi vậy thiên đình bên trong còn có lưu lại rất nhiều yêu tộc bảo vật. Một ít các tu sĩ chính là đánh đến đây tầm bảo tâm tư, đem yêu tộc thiên đình xốc cái lộn chồng vó lên trời. Yêu tộc thiên đình bên trong mỗi ngày đều sẽ có không ít tu sĩ, cứ như vậy mặc dù là có tu sĩ tìm được rồi bảo vật đó cũng là không che giấu nổi, rất nhanh đạo này tin tức ngay ở hồng hoang truyền lưu, mà một ít các tu sĩ nghe này càng là dồn dập đến đây tầm bảo. Tâm bảo trên đường lại không khỏi tạo thành một ít phá hoại, thậm chí có chút tu sĩ còn có thể vì tranh cướp một cái bảo vật do đó bạo phát tranh đấu. Thiên đình này bên trong giải rác xác chết cùng với khắp nơi từ lâu lờ mờ dòng máu là có thể nói rõ tất cả, nói tóm lại yêu tộc thiên đình hiện nay giống như là một chỗ vùng đất bị vứt bỏ, rách nát không thể tả, cùng mấy ngàn năm trước cái kia huy hoàng, xa hoa dáng dấp quả thực chính là một trời một vực. Theo yêu tộc thiên đình bên trong bảo vật đều bị các tu sĩ cướp đoạt sạch sẽ. Yêu tộc thiên đình đã vài chục năm không có tu sĩ tới đây. Nhưng mà ngày hôm đó, thiên đình lần thứ hai nên đón hai vị khách mời, hai người này chính là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Ở Hồng Quân cái kia phất tay háo vung lên sau khi, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cảm giác thiên địa đều biến, lại mở mắt lúc cũng đã đi tới thiên đình bên trong. Hạo Thiên hai người nhìn trước mắt rách nát không thể tả thiên đình, rất khó tưởng tượng được nơi này đã từng là huy hoàng nhất thời yêu tộc tộc địa. Hạo Thiên nghĩ thầm nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, bởi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người vẫn luôn chờ ở Tử Tiêu cung bên trong, đối với hồng hoang chuyện đã xảy ra cũng chỉ là kiến thức nửa đời, chỉ là hiểu rõ một ít đại sự, đối với yêu tộc thiên đình bọn họ thật sự còn chưa phải quá quen thuộc, chưa từng nghe qua quá nhiều nghe đồn. Nhìn phá loạn thiên đình, Hạo Thiên trong lòng rất là ưu sầu, nếu là chỉ dựa vào mình và Giao Chỉ hai người này phải tới lúc nào mới có thể đem thiên đình khôi phục hình dáng cũ. Hạo Thiên không dám lại tiếp tục nhớ lại, vội vã cùng Giao Chỉ đồng thời bắt đầu thu thập thiên đình. Hai người triển khai thần thông, đem thiên đình bên trong cho bụi đi ra ngoài, lại đem vết máu rửa sạch. Ngay ở hai người bận rộn thời gian đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, Hạo Thiên rất là nghi hoặc, mình và Giao Chỉ cũng không có triển khai thần thông, gió này là từ đâu tới đây. Kỳ diệu một màn xuất hiện ở Hạo Thiên hai người trước mắt, phàm là gió nhẹ thổi qua địa phương, cũng đã trở về hình dáng ban đầu, liền cung điện cũng bị tu bổ lại. Thật giống như vừa nãy cái kia rách nát cảnh tượng đều là ảo giác như thế. Hạo Thiên hai người không cần nghĩ cũng biết này gió nhẹ là Hồng Quân tác phẩm, hướng về Tử Tiêu cung vị trí làm thi lễ để diễn tả mình vẻ cảm kích, sau đó hai người lại bắt đầu bận túi bụi. Bởi vì Hồng Quân trợ giúp, Hạo Thiên hai người dễ dàng rất nhiều, chỉ cần sửa chữa một ít chi tiết nhỏ là được. Mấy ngày sau, thiên đình triệt để khôi phục hình dáng cũ, không, hoặc là nói so với ban đầu tốt hơn rồi. Từng tòa cung điện đường sừng sững ở giữa, vô số bạch vân quay trung quanh ở cung điện ở ngoài, khiến cung điện ở biểu lộ ra uy nghiêm cùng xa hoa, đồng thời lại không mất loại này mờ ảo cảm giác. Dược viên có rất nhiều linh quả, linh dược, trong hoa viên có vô số hoa tươi, kỳ hoa hương nước mũi, tràn ngập mấy chục dặm, bàn đào trong vườn mới trồng Hồng Quân giao cho Giao Chỉ bàn đào thụ mới vừa chạm được mặt đất, liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh sẽ biến thành một gốc cây cành lá xum xuê thông thiên đại thụ. Hạo Thiên hai người đứng Lăng Tiêu bảo điện cửa nhìn trước mắt thiên đình. Trong lòng không khỏi bay lên một luồng tự tin. Hạo Thiên biết chúng thánh đều phản đối chính mình đảm nhiệm ngày này đế nhất trước, xem thường chính mình, nhưng là càng như vậy hắn càng là muốn trở thành thiên đế, bởi vì hắn trong lòng không phục lắm, rất không cam tâm, tại sao đồng tử thì không thể trở thành thiên đế? Tại sao đồng tử sẽ bị người khác xem thường? Tại sao? Vì lẽ đó hắn không chỉ có muốn trở thành thiên đế, còn muốn đem hồng hoang quản lý ngay ngắn rõ ràng, lấy này để chứng minh chính mình. Ngay ở Hạo Thiên chìm đắm ở trong thù hận lúc, một bên Giao Chỉ thanh âm của đưa hắn tỉnh lại: Hạo Thiên ca ca, hiện tại thiên đình trùng kiến thế nhưng còn thiếu tu sĩ, chỉ có hai người chúng ta có thể sao được. Hạo Thiên nghe này, hơi nhíu cau mày: đúng đấy, hiện tại thiên đình xác thực thiếu hụt tu sĩ, nhưng là thế nào mới có thể làm cho các tu sĩ chủ động gia nhập thiên đình đây? Đúng, Hạo Thiên nghĩ tới là để tu sĩ chủ động gia nhập thiên đình, dù sao hai người thân phận cao quý nếu là tự mình đi mời chào một ít tu sĩ, chỉ sợ sẽ có mất thân phận. Đồng thời cứ như vậy các tu sĩ đối với bọn họ thân phận sẽ có vẻ cũng không phải là như vậy kính nể. Hạo Thiên đúng là muốn mời chào một ít đại năng, nhưng là bây giờ thiên đình mới lập, không có gì cả lại có thể nào để các đại năng gia nhập. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể trước mời chào một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, trước đem thiên đình vận chuyển lại, chờ ngày sau thiên đình từ từ trở nên mạnh mẽ thời gian thì sẽ có đại năng đến đây hướng về ném. Mấy tức sau, Hạo Thiên nghĩ ra một phương pháp đồng thời biến thành hành động. Ngày hôm đó Hồng Hoang đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức, đạo tổ muốn trùng kiến thiên đình. Đồng thời hiện tại thiên đình trùng ở chiêu binh mãi mã. Đạo này tin tức vừa ra, giống như lốc xoáy, vòi rồng như thế càng cuốn càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Làm các tu sĩ nghe thế cái tin tức thời điểm phản ứng đầu tiên chính là, đạo này tin tức là giả, nhưng là Hồng Quân đạo tổ tên gọi không phải là tùy tiện là có thể mượn dùng, đến bây giờ đạo tổ cũng không từng có bất luận động tác gì. Vậy thì nói rõ đạo này tin tức rất có thể là thật sự. Chương 170, đi vào quỹ đạo. Các tu sĩ đều ôm đi vào thử một lần thái độ, đi trước thiên đỉnh. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Trì không còn nữa trước ưu sầu trái lại một mặt cao hứng, bởi vì thiên đỉnh mới lập ngưỡng cửa thấp hơn, ngăn ngắn một ngày thời gian đã chiêu thu đến mấy trăm ngàn tu sĩ. Này mấy trăm ngàn tu sĩ vẫn là Hạo Thiên phía trước tới các tu sĩ bên trong chọn một ít tu vì tư chất hơi cao, cứ theo đà này. Ngày mai chiêu thu tu sĩ sẽ càng nhiều. Hạo Thiên liền vội vàng đem những tu sĩ này chúng an bài lên, này to lớn thiên đỉnh cuối cùng là có trước một tia dáng dấp. Sau một quãng thời gian bên trong, đến đây thiên đỉnh tu sĩ nối liền không dứt, mặc dù là Hạo Thiên để cao ngưỡng cửa mỗi ngày cũng sẽ có chí ít trăm vạn tu sĩ gia nhập thiên đỉnh. Một đoạn thời gian qua đi, thiên đỉnh bên trong tu sĩ đã có mấy chục trăm triệu, chỉ có điều những tu sĩ này tu vi đều tương đối thấp, cao nhất cũng chỉ có cảnh giới kim tiên tu vi. Thiên đình bây giờ đã nhân viên sung túc, nhưng là vẫn thiếu hụt bên trong bưng, cao cấp sức chiến đấu, mà đây cũng sẽ là Hạo Thiên hai người đối mặt một nan đề. Hạo Thiên biết như hôm nay đình mới lập còn xa không bằng một ít thánh nhân đạo thống, thậm chí ngay cả Hồng Hoang một ít chủng tộc cũng không so bằng, các đại năng căn bản sẽ không tới đây. Nhưng là này to lớn một thiên đình cũng chỉ có mình và Giao Trì hai vị đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, có phải là quá mức keo kiệt điểm? Phải biết thành lập thiên đình ước nguyện ban đầu nhưng là phải quản lý Hồng Hoang trật tự a. Hiện tại thiên đình đích tình huống, lấy cái gì đi quản lý? Lẽ nào để những kia cảnh giới kim tiên tu sĩ? Vẫn để cho bọn họ tự mình động thủ. Vì thế Hạo Thiên cũng rất là ưu sầu, hắn phát hiện trước những kia ý nghĩ trở chân chính thực tiễn lên lúc mới phát giác là cỡ nào buồn cười, cỡ nào hoang đường, cỡ nào khó khăn. Ngày hôm đó Hạo Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, đã như vậy, cũng chỉ đành có thể biện pháp này, chỉ là không biết hôm nay quyết định của ta rốt cuộc là đối với vẫn là sai. Ai Hạo Thiên chạm đích rời đi? Chỉ để lại một tiếng thở dài. Một nén nhang sau, một chiếc xe kéo từ Nam Thiên Môn bay ra, đội hình chi xa hoa chỉ là ở xe kéo ở ngoài chờ đợi tu sĩ là hơn đạt mấy vạn người. Mấy ngày phía sau xe liễn đi tới Côn Luân Sơn, Hạo Thiên xuất lĩnh một loại tu sĩ đi tới xiển giáo ngoài cửa, quay về phụ trách tuần tra xiển giáo đệ tử nói rằng, bản đế chính là Thiên Đình Ngọc Đế, hiện tại chuyên tới để này cầu kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Tên kia xiển giáo đệ tử thấy vậy vội vã đi vào thông báo. Nửa nén hương sau, Hạo Thiên được mời vào Ngọc Hư Cung bên trong. Hạo Thiên vừa bước vào đại điện liền thấy được Nguyên Thủy bóng người, liền hướng về làm thi lễ nói rằng, Hạo Thiên gặp Nguyên Thủy Thánh Nhân. Kỳ thực Nguyên Thủy rất là tuần hoàn bảo thủ, yêu thích quy củ nhìn thấy Hạo Thiên không hướng mình quỳ lạy trong lòng vẫn có chút không thoải mái, có điều chỉ vì Hồng Quân tự mình nói Hạo Thiên hai người không thể tùy ý hành đại lễ, nếu không thì chuyện hôm nay cũng thật là khó nói. Nguyên Thủy lấy ra một đệm hương bố, để Hạo Thiên ngồi xuống sau đó hỏi, như hôm nay đỉnh mới lập phá lệ bận rộn. Ngọc Đế làm sao rảnh rỗi đến bản tọa này Côn Luân Sơn. Hạo Thiên cười nói bản đế bởi vì trước thiên đình mới lập quá mức bận rộn, không có đến đây Côn Luân trên bái kiến thánh nhân là bản đế thất lễ. Hiện tại thiên đình đã đi vào quỹ đạo, bản đế liền đến này hướng về thánh nhân bồi cái không phải. Rời đi thiên đình trước, Hạo Thiên từ lâu làm tốt công lược đem hết thảy thánh nhân tính cách, ham muốn chợt đều quen thuộc một lần, tuy rằng như vậy có sai lầm hắn Ngọc Đế thân phận, thế nhưng ai bảo bọn họ là thánh nhân, là Hồng Hoang tu vi người cao nhất. Hạo Thiên vốn là thấp hơn bọn họ nhất đẳng huống chi hắn còn có việc muốn nhờ. Quả nhiên, Nguyên Thủy nghe được Hạo Thiên, khóe miệng hơi hiện ra một vệt ý cười, tuy rằng hắn có ý định ẩn giấu nhưng vẫn là chạy không thoát Hạo Thiên cái kia cũng sớm đã chuẩn bị xong quan sát. Được rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nguyên Thủy nụ cười trên mặt vẹn vẹn chỉ xuất hiện một tức sau đó liền biến mất không còn tăm hơi, mà Nguyên Thủy nhưng là nghiêm túc hướng về Hạo Thiên câu hỏi. Cái kia bản đế cũng là nói thẳng, hiện tại thiên đình mới lập các tu sĩ tu vi đều thấp hơn. bản đế lần này đến đây là muốn hướng về thánh nhân mượn một ít đệ tử tốt lắm, bản tọa sau đó liền để Quảng Thành Tử đẳng nhân chạy tới thiên đình tạ ơn thánh nhân. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau, Hạo Thiên ngồi xe niệm rời đi Côn Luân Sơn. Hạo Thiên đi rồi Nguyên Thủy truyền âm cùng Quảng Thành Tử, sau đó ngươi xuất lĩnh một đám các sư huynh đệ đi vào thiên đình hỗ trợ, cụ thể thế nào làm chính các ngươi nhìn làm. Nguyên Thủy thầm nghĩ đến, mặc dù có đạo tổ mệnh lệnh trước bản tọa không dám vi phạm, thế nhưng hiện tại bản tọa để cho bọn họ đi tới, cho tới có thể hay không chỉ huy đạt được vậy sẽ phải xem Hạo Thiên cho ngươi khả năng. Nói xong Nguyên Thủy hướng về thiên đình phương hướng liếc mắt nhìn, sau khi liền nhắm hai mắt hồn ở trên mây. Quảng Thành Tử khi nghe đến Nguyên Thủy truyền âm sau, rất là hưng phấn. Hắn nguyên bản liền đối với Hạo Thiên có ý kiến, hắn cảm thấy là Hạo Thiên đoạt hắn thiên đế vị trí, đồng thời hắn và Nguyên Thủy đẳng nhân tương đồng cũng là hết sức xem thường Hạo Thiên thân phận. Hiện tại Hạo Thiên cầu viện với mình, Quảng Thành Tử cảm thấy đây là một cơ hội, trong lòng hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Hạo Thiên giao chiến. Hạo Thiên rời đi Côn Luân Sơn sau cũng không có trở về thiên đình, mà là thẳng đến mấy vị khác thánh nhân nói thống đi vào, không ngoài dự đoán các thánh nhân cũng đều đáp ứng rồi Hạo Thiên thỉnh cầu. Chỉ bất quá bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng Nguyên Thủy đại khái tương đồng, đều là xuất phát từ bất đắc dĩ mới đáp ứng thế, nhưng cụ thể có thể hay không chỉ huy đạt được vẫn là một khác nói. Ngày hôm đó Hạo Thiên lại tới Lôi phủ, hướng về Lôi đỉnh đưa ra hắn thỉnh cầu. Lôi đỉnh đối với Hạo Thiên thái độ rất là bình thản, một mặt là lấy Lôi đỉnh tu vi căn bản không cần bận tâm cái khác, không cần xem Hồng Quân sắc mặt, mặt khác nhưng là hắn đối với Hạo Thiên không thể nói là chán ghét, cũng không thể nói là yêu thích. Hay là bởi vì Lôi Đình ở kiếp trước bên trong từng thấy rất nhiều liên quan với Hạo Thiên chuyện tình, đồng thời có thật nhiều sự tình đều bị phóng đại. Tuy rằng trong lòng hắn biết đây là bị phóng đại, biết tất cả những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm rợm cùng hiện tại không hề có một chút liên quan. Thế nhưng người chính là như vậy, chỉ cần một người ở trong lòng của ngươi để lại ấn tượng xấu, như vậy người kia rất khó đi đem tất cả những thứ này thay đổi qua đến, có lẽ có ít người không giống, nhưng giống nhau nhưng là đại đa số người. Mà Lôi Đình tuy rằng không phải là người như thế, thế nhưng Lôi Đình vẹn vẹn chỉ là thấy đến Hạo Thiên mấy lần, cũng không biết Hạo Thiên đích thực chính răng dấp, vì lẽ đó hắn cũng không thể vọng dưới quyết đoán, mà hắn cũng sẽ không biểu hiện ra bất cứ thái độ gì. Cuối cùng Lôi Đình vì có thể rất lớn khái dựa theo vốn là quỹ tích phát triển vẫn là đáp ứng rồi Hạo Thiên thỉnh cầu, đồng thời không tạo thành phiền phức không tất yếu cũng dường như các vị thánh nhân. Mà Hạo Thiên ở từng trải qua Lôi phủ bên trong tình hình sau, nội tâm vô cùng ước ao nghĩ đến. Sẽ có một ngày mình nhất định cũng phải đem thiên đình chế tạo thành như vậy, không, thậm chí càng so với Lôi phủ càng tốt hơn. Thời khắc này, ở Hạo Thiên trong lòng một loại tên là dã tâm đồ vật lặng yên hiện lên. Hạo Thiên trở lại thiên đình sau khi, thiên đình bên trong vẫn là trước sau như một không có phát sinh biến hóa quá lớn, duy nhất có biến hóa cũng chỉ có thiên đình bên trong cái kia không ngừng tăng cường tu sĩ. Hiện tại thiên đình đã từ từ đi vào quỹ đạo cũng không lại giống như trước như vậy thiếu hụt tu sĩ. Ở tình huống như vậy Hạo Thiên lại sẽ vây tay tu sĩ ngưỡng cửa tăng lên. Chương 171, tụ hội thiên đình. Hạo Thiên biết ở một quãng thời gian bên trong, các đại năng chắc là không biết gia nhập thiên đình, mà thiên đình cũng không có thể chỉ còn chờ các đại năng gia nhập, muốn chính mình bồi dưỡng đại năng. Bởi vậy đề cao ngưỡng cửa sau khi tu sĩ tư chất, căn nguyên trở đều chiếm được bảo đảm, hay là bọn hắn bây giờ đều tu vi rất thấp, thế nhưng ở trên trời đỉnh bồi dưỡng dưới, bọn họ sẽ trở thành tương lai thiên đình bên trong trụ cột. Hồi lâu sau các giáo phái đệ tử cũng đều dồn dập đi tới thiên đình bên trong, cao cấp sức chiến đấu cũng tạm thời có điều bù đắp. Các tu sĩ thấy vậy cũng biến thành càng thêm có lòng tin, thiên đình bên trong các tu sĩ đều ở nỗ lực phấn đấu, đang mong đợi tương lai thiên đình có thể hướng đi cường thịnh. Ngay khi này vui sướng, chờ mong cùng nỗ lực sau lưng nhưng tồn tại một to lớn mầm họa, từ khi ở riêng sau, xiển giáo, tiệt giáo, đạo giáo tam giáo trong lúc đó ân oán trở nên càng ngày càng sâu. Đệ tử cũng đều nhìn nhau không hợp mắt, mà Phật giáo các đệ tử cũng đều cùng Đông Phương giáo phái đệ tử bất hòa, cứ như vậy đến đây trợ giúp thiên đình chúng đệ tử liền lâm vào một vi diệu hoàn cảnh. Có thể đến đây trợ giúp thiên đình chúng đệ tử, bình thường đều là tu vi hơi cao tỉ như xiển giáo 12 đại la kim tiên, thiệt giáo hơn bảo, không làm thánh mẫu đẳng nhân, bọn họ một khi bạo phát xung đột thiên đình tu sĩ cũng không dám ngăn cản, một mặt là hai người thân phận cách xa quá lớn, tự ý ngăn cản rất có thể đắc tội bọn họ. Đồng thời song phương đều là thánh nhân đệ tử bọn họ lại nên thế nào làm đây? Mặt khác nhưng là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ là các giáo phái đệ tử tranh đấu dư âm, thiên đình các tu sĩ phải ra sức chống lại, nghiêm trọng người còn có thể sẽ bởi vậy bị thương, dưới tình huống như vậy, bọn họ lại nên làm gì ngăn cản? Dần dần mà thiên đình các tu sĩ cũng bắt đầu rời xa các giáo phái đệ tử, chỉ lo không cẩn thận chọc phiền phức. Mấy ngày sau địa phủ Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng mấy người cũng đều đi tới thiên đình. đến của bọn họ khiến thiên đình trở nên càng náo nhiệt hơn. Lôi đình nổi giận chém ngũ thánh việc hồng hoang tu sĩ đều có nghe thấy, dù sao ngày đó xem cuộc chiến các đại năng vô cùng nhiều, coi như là năm vị thánh nhân có lòng muốn phải đem việc này che giấu, cũng không cách nào che giấu. Bởi vậy các giáo phái đệ tử cũng đều biết việc này, dưới cái nhìn của bọn họ việc này chính là một cái sỉ nhục, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối với lôi phủ, địa phủ đệ tử đều tràn ngập địch ý này không ở lục nhĩ mi hầu, không tuyên đám người đi tới thiên đình sau, các giáo phái đệ tử liền lựa chọn cô lập bọn họ, vừa vặn lục nhĩ mi hầu mấy người cũng rơi xuống cái thanh nhàn, sẽ không có cùng bọn họ quá nhiều tính toán. Ở lục nhĩ mi hầu đám người đi tới thiên đình sau khi, vì nên tiếp chúng giáo phái đệ tử tụ hội thiên đình, Hạo Thiên đặc biệt đại bãi yến hội, mời tiệc mọi người. Đối với Quảng Thành tử đẳng nhân không giống, đối với lục nhĩ mi hầu đẳng nhân Hạo Thiên vẫn là biết được, không chỉ có là bởi vì bọn họ là lôi phủ đệ tử, càng là bởi vì bọn họ tu vi vượt xa cùng thế hệ, đạt đến một cảnh giới cực cao. Đối với bọn hắn đến Hạo Thiên rất là cao hứng, hắn vốn cho là lôi phủ sẽ phái một ít đồng tử đến đây, dù sao coi như là lôi phủ đồng tử chúng tu vi cũng là cực cao, thái ất kim tiên cảnh giới đồng tử cũng là hết sức nhiều. Không nghĩ tới lục nhĩ mi hầu đẳng nhân dĩ nhiên sẽ đến đây, đôi này, chuyện này đối với Hạo Thiên tới nói tuyệt đối sẽ là một niềm vui bất ngờ. Tại đây sau khi, Hạo Thiên từng nhiều lần thiết tiến mời lục nhĩ mi hầu đẳng nhân, nỗ lực rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách. Không chỉ có là lục nhĩ mi hầu đám người tu vi cực cao, thiên đình sau đó còn cần sự giúp đỡ của bọn họ, càng là bởi vì bọn họ đến từ chính lôi phủ, là lôi đình thân truyền đệ tử. Thế nhưng, có chút ra ngoài nhân ý liệu chính là Hạo Thiên thiết tiến chưa từng có một tia che lấp. Cứ như vậy quang minh chính đại mời lục nhĩ mi hầu đẳng nhân, lục nhĩ mi hầu đẳng nhân người nào không phải sống mấy chục ngàn năm. Tại đây khắp nơi tràn đầy âm mưu, nguy hiểm hồng hoang bên trong sinh tồn lâu như vậy, đã sớm nhìn thấu Hạo Thiên mưu kế, bởi vậy cũng là cùng Hạo Thiên vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Hạo Thiên nhìn thấy đã biết sao phải nỗ lực cũng không có được kết quả cũng không có nhục trí, ở biến thành hành động trước trong lòng hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Quảng Thành tử đẳng nhân bất kể là xem không có nhìn ra Hạo Thiên mưu tính. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất là tức giận, tại sao Hạo Thiên thường thường mời tiệc lôi phủ đệ tử? Tại sao không mời tiệc chúng ta? Chẳng lẽ là Hạo Thiên xem thường chúng ta sao? Trong lòng mọi người đều tức giận nghĩ đến. Ở oán hận Hạo Thiên đồng thời, mọi người cũng đem lục nhĩ mi hầu đẳng nhân oán hận lên, bởi vì này hết thảy đều là từ khi bọn họ sau khi đến mới phát sinh. Tuy rằng các giáo phái đệ tử oán hận Hạo Thiên, thế nhưng Hạo Thiên không có một chút nào lo lắng. Chỉ cần Quảng Thành tử đẳng nhân đem lục nhĩ mi hầu bọn họ oán hận lên, thù mới hận cũ lẫn nhau, sẽ không sợ bọn họ vẫn có thể sống chung hòa bình cứ như vậy là có thể để cho bọn họ trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng thu lợi vẫn là Hạo Thiên. Nhưng là sự tình cũng không có hướng về Hạo Thiên dự liệu như vậy phát triển, thời gian chậm chậm trôi qua Hạo Thiên phát hiện các giáo phái đệ tử tuy rằng đi tới thiên đình, thế nhưng là không nghe chỉ huy của mình có lúc sẽ cố ý cùng mình đối nghịch, thậm chí có lúc còn có thể trực tiếp từ chối mệnh lệnh của chính mình. Điều này làm cho Hạo Thiên mất hết mặt mũi, Hạo Thiên trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Từ khi các giáo phái đệ tử tới đây, bọn họ xông ra bao nhiêu tai họa. Không phải chưa qua cho phép liền ăn bẻo dược viên bên trong linh quả, linh dược, chính là ở tranh đấu thời điểm hủy hoại rất nhiều kiến trúc, bọn họ thế này sao lại là đến giúp đỡ thiên đình. Rõ ràng là đến gieo vạ thiên đình. Cho tới lục nhĩ mi hầu đẳng nhân bọn họ mặc dù không giống Quảng Thành tử như vậy khắp nơi họa loạn thiên đình, thế nhưng cũng là thường thường không nghe chỉ thị của chính mình. Đồng thời ở trên trời trong đỉnh giống như là một phái trung lập như thế, ai cũng không giúp đỡ. Hạo Thiên trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, ngoại trừ lục nhĩ mi hầu đẳng nhân tu vi của chính mình là cao hơn những này các giáo phái đệ tử, nhưng là chỉ vì bọn họ là thánh nhân đệ tử, mình là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, còn phải ở đây sao bận rộn đích xác thời điểm phái người mỗi ngày hầu hạ bọn họ, thế này sao lại là mời tới giúp đỡ, đây rõ ràng chính là mời một đám phụ tổ. Hạo Thiên vốn là muốn nhẫn lại một hồi, dù sao tu vi của bọn họ ở đây coi như là không hề làm gì đó cũng là một sự uy hiếp, nhưng là Hạo Thiên đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình, đánh giá thấp bọn họ gặp rắc rối năng lực. Từ khi các giáo phái đệ tử đi tới thiên đình sau khi, Hạo Thiên không có một ngày phải không sinh khí, có điều cũng may thiên đình đích tình huống từ từ biến được, cái này cũng là Hạo Thiên duy nhất có thể cảm thấy cao hứng sự tình. Có Quảng Thành tử đám người gia nhập sau, hồng hoang gia nhập thiên đình tu sĩ trở nên càng nhiều. Bây giờ thiên đình không chỉ có hơn 10 vị thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ, liền đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ đều có 2 vị, cái này cũng không bao quát các giáo phái đệ tử. Đôi này, chuyện này đối với bây giờ thiên đình tới nói không thể nghi ngờ là một trọng đại đột phá. Ở Hạo Thiên cùng giao chỉ 2 người nỗ lực, những tu sĩ này đều bị an bài ở từng người cương vị, mà thiên đình đã ở từng điểm khôi phục vận chuyển. nếu là trước Hạo Thiên nhìn thấy hiện tại tình cảnh này có thể sẽ cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng từ khi Hạo Thiên từng thấy lôi phủ tất cả lúc, trong lòng hắn đã có một rộng lớn mục tiêu. Bởi vậy hắn đối với hiện tại thiên đình đích tình huống cũng không có cảm thấy thỏa mãn, Hạo Thiên muốn tăng nhanh phát triển, chỉ bất quá hắn tự thân năng lực cùng với tu vi, cùng thiên đình hiện trạng cũng không thể đủ thực hiện Hạo Thiên ý nghĩ trong lòng, Hạo Thiên cũng chỉ có thể bị ép đem ý tưởng này chôn giấu ở trong lòng. Chương 172, Hạo Thiên lòng dạ. Cứ như vậy thiên đình chậm chậm địa phát triển, thời gian một cái chớp mắt liền trôi qua thời gian trăm năm. Tại đây trăm năm bên trong Hạo Thiên liên tiếp bị khinh bỉ, các giáo phái đệ tử không gần như chỉ ở bên trong cung điện công nhiên chống đối, phản bác hắn, hoàn dương phụng âm vi, tự chủ trương, cho thiên đình mang đến không ít tổn thất. Thiên đình bên trong rất nhiều tu sĩ đều đối với bọn họ có ý kiến, chỉ có điều bị vướng bởi tu vi của bọn họ cùng thân phận, cuối cùng cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Giao chỉ thấy Hạo Thiên tức giận như vậy, để hắn đi vào bái phòng các vị thánh nhân, hướng về mịt mờ đưa ra vấn đề này, như vậy tức rơi không được chúng thánh ra, cũng có thể để cho bọn họ biết quảng thành tử đám người hành vi, do đó giải quyết việc này. Nhưng là Giao chỉ đề nghị nhưng là bị Hạo Thiên bắt bỏ, Giao chỉ không có nhìn ra vấn đề trong đó à. Hạo Thiên thầm nghĩ đến, hắn xoay người một mặt nghiêm túc quay về Giao chỉ nói Giao chỉ, thánh nhân các đệ tử đến đây trợ giúp thiên đình. Kết quả thiên đình thiên đế nhưng không thể chỉ huy đạt được trái lại muốn đi tìm cầu xin các thánh nhân trợ giúp, trước tiên không nói việc này ta có thể hay không tiếp thu đạt được, lúc này một khi truyền ra, như vậy đối với ta, nhìn trời đình đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đồng thời, coi như là ta đi vào cầu viện các thánh nhân có rất đại khả năng chỉ là sẽ ở bề ngoài đáp ứng, nhưng trên thực tế cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì, nếu như các thánh nhân thật sự làm như vậy, chúng ta có thể làm sao? Lẽ nào thật sự đem việc này tuyên dương ra ngoài? Huống hồ ngươi cũng không muốn vừa nghĩ, quảng thành tử đẳng nhân tuy là vì thánh nhân đệ tử, thế nhưng thân ở thiên đình bên trong đồng thời tu vi lại không bằng ta, dưới tình huống này nói như vậy bọn họ chính là có ý kiến nhiều nhất cũng chỉ có thể là cho ta sắc mặt xem, tuyệt sẽ không làm gan to như vậy, như thế tùy ý làm bậy, mà có thể làm cho bọn họ không có sợ hãi cũng chỉ có các vị thánh nhân. Hạo Thiên ca ca, chiếu ngươi vừa nói như thế thật sự có mấy phần đạo lý. Nhưng là tại sao các thánh nhân muốn nhằm vào chúng ta đây? Giao chỉ nghi hoặc mà hỏi, Hạo Thiên nghĩ đến một hồi, không quá xác định địa nói rằng đại khái là bởi vì ta đoạt cái này thiên đế vị trí đi, hơn nữa giao chỉ ngươi cũng biết chúng ta đều là lao gia đồng tử, các thánh nhân cũng là xem thường thân phận của chúng ta. Nói tới chỗ này, Hạo Thiên khỏe miệng nổi lên một vệt cay đắng, tuy rằng thân là hồng quân đồng tử ở tu hành tài nguyên cùng linh bảo các phương diện cũng không có thiếu hụt quá, thế nhưng có được tất có mất. Đang hưởng thụ tất cả những thứ này đồng thời bọn họ còn có thể chịu đến các vị thánh nhân bạch nhãn, bị bọn họ thậm chí đệ tử của bọn họ xem thường. Hạo Thiên chưa từng có oán giận quá đồng tử này một thân phận, bởi vì là lao gia, hồng quân, điểm hóa bọn họ, giáo dục bọn họ tu luyện, trong lòng bọn họ có chỉ là đối với hồng quân vô tận cảm kích. Thế nhưng tại sao đồng tử sẽ bị người xem thường? Tại sao đồng tử thì không thể cùng ngày đế? Hạo Thiên trong lòng cay đắng nghĩ đến, một bên giao chỉ nghe được Hạo Thiên. Trong lòng cũng là không khỏi khó chịu. Có điều Hạo Thiên tâm trí vẫn tương đối chín, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, đồng thời cũng đem một bên giao chỉ an ủi một phen. Từ một điểm này không khó nhìn ra, Hạo Thiên không chỉ có chín tâm trí, còn hiểu đến ẩn nhẫn nói cách khác chính là lòng dạ rất sâu, cũng khó trách Hồng Quân sẽ làm hắn đảm nhiệm thiên đế trước. Lôi phủ, bên trong cung điện Lôi Đình nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu tin tức truyền đến, trong lòng âm thầm nghĩ tới trò hay liền muốn bắt đầu rồi, đối với chuyện kế tiếp Lôi Đình rất là chờ mong. Dù sao đây là một món đủ để khiếp sợ toàn bộ hồng hoang đại sự. Không sai Lôi Đình để Lục Nhĩ Mi Hầu đẳng nhân đi vào thiên đình cũng không tất cả đều là vì Hạo Thiên thỉnh cầu, một mặt khác là Lôi Đình vì để cho bọn họ giám thị lấy thiên đình bên trong tất cả, đồng thời định kỳ đem lan truyền cho mình, cứ như vậy thiên đình bên trong một khi có chuyện gì phát sinh chính mình là có thể ngay lập tức biết được, theo thứ tự đến mình sau khi mưu tính. Lôi Đình cũng không lo lắng có Lục Nhĩ Mi Hầu đẳng nhân biết được không tới tin tức. Dù sao tu vi của bọn họ ở trên trời đỉnh thậm chí hồng hoang đều là đứng đầu, thiên đình bên trong chắc là không biết có bất kỳ sự tình có thể thoát đi bọn họ giám thị. Lôi Đình vì chuyện sau đó đã làm nhiều lần mưu tính, một khi ra bất kỳ sai lầm nào đều có khả năng dẫn đến hắn mưu tính thất bại, tuy rằng như vậy cũng sẽ không đối với Lôi phủ tạo thành tổn thất quá lớn, thế nhưng như muốn ở hồng hoang sinh tồn liền cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dù sao không có ai mấy sẽ duy trì nhất thành bất biến, một khi chính mình lạc hậu sẽ có người khác đuổi. Đến thời điểm đích tình huống e sợ lại sẽ là một khắc phiên, lần tình hình. Ngày hôm đó Hạo Thiên dự định để Quảng Thành tử đẳng nhân dẫn theo các thiên binh thiên tướng là trời đỉnh khai cương khoách thổ, chiếm đoạt thế lực, thuận tiện tôi luyện một hồi các thiên binh thiên tướng, vì thế Hạo Thiên còn đặc biệt chọn lựa một cũng không quá mạnh mẽ chủng tộc để ngừa xảy ra bất trắc. Thế nhưng không nghĩ tới chính là bất ngờ vẫn là đã xảy ra. Quảng Thành Tử đảng nhân cũng không có trước đó tra xét thật chủng tộc này đích tình huống, không biết chủng tộc này đã đầu phục hồng hoang những chủng tộc khác, thử tộc. Thử tộc tộc nhân đông đảo, tộc nhân một khi hơn nhiều, coi như là mỗi 10 vạn cái tộc nhân bên trong có thể sinh ra một vị thiên tài, thử trong tộc thiên tài số lượng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Thiên tài liền đại diện cho bọn họ ngày sau sẽ trở thành tu vi cực cao tu sĩ, bởi vậy thử tộc trở thành hồng hoang đỉnh cấp chủng tộc. Mà Quảng Thành Tử đảng nhân muốn tấn công chủng tộc nếu đầu phục thử tộc, tuy rằng cần đem một phần bảo vật dâng cho thử tộc, thế nhưng tương ứng bọn họ cũng sẽ thu được thử tộc che chở. Không khéo chính là mấy ngày trước đây một tên thử tộc đại năng đi ngang qua nơi này, ở nơi này cái chủng tộc bên trong làm khách mấy ngày, mà Quảng Thành Tử nhưng là không có chuyện gì trước tra xét rõ ràng liền công tiến vào, nếu là bọn họ tra xét rõ ràng một phen sẽ phát hiện trong đó có một đạo khí tức kinh khủng. Quảng Thành Tử đẳng nhân cứ như vậy dẫn theo thiên binh thiên tướng công tiến vào, đánh bọn họ một không ứng phó kịp. Lúc mới bắt đầu, các thiên binh thiên tướng như thần rút, rất là đơn giản, ung dung là có thể tướng địch người chém giết, tuy rằng trong này cũng tổn thất không ít, thế nhưng so với kẻ địch đến nói, đó là được rồi nhiều lắm. Tiếng đánh nhau, tiếng chém giết đem bên trong cung điện mọi người đánh thức, xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, xem bộ dáng là có kẻ địch tấn công vào đến rồi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi ra ngoài ngăn địch ở từng trận cuống quýt vấn đáp sau, tộc trưởng vội vã xuất lĩnh một đám trưởng lão đi ra, mà cái kia một tên thử tộc đại năng cũng đi theo ra ngoài. Tộc trưởng cùng trưởng lão môn nhìn thấy tộc nhân của mình chúng bị điên cuồng đổ lục, hai mắt trở nên đỏ chót, dường như khát máu mảnh thu như thế, mỗi người bọn họ triển khai thần thông gia nhập chiến trường. Có sự gia nhập của bọn họ, các thiên binh thiên tướng không địch lại bị trọng thương, nhất thời liên tiếp bại lui. Nơi xa Quảng Thành Tử đẳng nhân cảm nhận được tự bên trong chiến trường bạo phát uy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng hướng chiến trường chạy đi. Đợi được Quảng Thành Tử đẳng nhân gia nhập chiến trường đi sau hiện các thiên binh thiên tướng đích tình huống cũng không cho lạc quan, bị kẻ địch đánh cho liên tục bại lui, hầu như mỗi một tức đều sẽ có một vị thiên binh thiên tướng ngã xuống. Nhìn này khắp nơi thi thể, Quảng Thành Tử chờ tức giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào chút xuống mà ra, cũng không phải trong lòng bọn họ các thiên binh thiên tướng tổn thất, mà là kẻ địch như vậy trắng trợn không kiêng dè chém giết, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào trong mắt, thậm chí kẻ địch còn đang trước mặt bọn họ động thủ. Điều này làm cho Quảng Thành Tử đẳng nhân cảm giác nhận lấy to lớn khiêu khích. Chương 173. Liên Quảng Thành Tử đẳng nhân lấy ra linh bảo, triển khai thần thông hướng về kẻ địch giết đi. Kẻ địch chúng bị Quảng Thành Tử đám người đột nhiên công kích đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt thì có mấy trăm ngàn kẻ địch và mấy vị trưởng lao ngã xuống. Các thiên binh thiên tướng nhìn thấy tình cảnh này, cho rằng trận chiến này nhất định có thể thắng lợi, trong lòng tự tin gia tăng rồi liên thủ bên trong thi triển thần thông đều trở nên ác liệt rất nhiều. Nhưng là hiện thực nhưng cho bọn hắn một cái tát văng rồi, vẫn chưa từng xuất thủ thử tộc đại năng thử vung ra tay, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhân thể như lôi đỉnh, trong nháy mắt chém giết mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng, sau đó hắn lắc người một cái đi tới Quảng Thành Tử trước mặt một trưởng đem đánh bay. Sư Minh! Sư Minh! Một bên Thái Ất chân nhân đẳng nhân thấy vậy vội vã hô to đến, giữa lúc bọn họ muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi vào kiểm tra Quảng Thành Tử đích tình huống thời gian. Một đạo suy yếu thanh âm của truyền đến trong thai của bọn họ hò khan một cái. Hò khan một cái. Ta không sao, không cần phải lo lắng. Mấy tức sau Quảng Thành Tử loạn choạng từ phế tích bên trong đi ra, áo của hắn toàn bộ phá vụn, tóc thai bù xù, miệng vết thương còn nhỏ xuống máu tươi, không chút nào trước cái kia ngạo khí răng rớp. Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thấy vậy, vội vàng hướng trước nâng, nhưng là Quảng Thành Tử nhưng cự tuyệt hai người nâng, triển khai thần thông lần thứ hai đi tới thử vung trước mặt. Làm như muốn sẽ cùng chiến đấu. Thử vung nhìn thấy Quảng Thành Tử cử động tự nhiên là tình nguyện đến cực điểm, lần thứ hai triển khai thần thông hướng về hắn công tới. Lần này sớm đã có phòng bị Quảng Thành Tử tránh thoát thử vung thần thông, chạm đích hướng về công tới, Quảng Thành Tử công kích tự nhiên chưa thành công, đùa giỡn một bị thương Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tu sĩ có thể đả thương một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ, như vậy việc này nhất định sẽ bị lưu truyền rộng rãi, thậm chí còn sẽ trở thành một đời vinh quang. Quảng Thành Tử cùng thử vung chiến đấu vẫn luôn là đang tránh né, tuy rằng bị thương thế cũng không quá nặng, thế nhưng thương thế nhiều lắm Quảng Thành Tử thân thể đã trải rộng vết thương. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân thấy vậy cũng chỉ đành gia nhập chiến đoàn, ba người vây công thử vung, mặc dù có chút chật vật nhưng may mà cũng không có ở thu được quá to lớn thương thế, thành công đem ngăn cản. Nơi xa Hoàng Long chân nhân đẳng nhân nhưng là đang cùng một ít trưởng lao chúng ở chiến đấu, nhìn thấy thử vung bị kiềm chế sau đó, trong lòng bọn họ ám đạo không tốt. Lúc này tộc trưởng hướng về Hoàng Long đẳng nhân hô, các vị đạo hữu, không biết chúng ta nơi nào đắc tội rồi đạo hữu, càng để đạo hữu lớn như vậy khai sát giới. Hoàng Long chân nhân nghe này cười to nói, các ngươi không có đắc tội cùng bọn ta, thế nhưng chúng ta chính là muốn đem bọn ngươi triệt để diệt tộc. Đáng ghét, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Tộc trưởng tức giận hô lớn, nghe được Hoàng Long sau hắn biết trận chiến này phải không có thể dễ dàng bãi miễn, lần thứ hai triển khai thần thông hướng về Hoàng Long công tới. Xa xa các tộc nhân nhìn thấy chính mình tộc trưởng cái kia thân ảnh đơn bạc, toát ra một luồng chịu chết như về khí thế không khỏi bị cảm hóa đến, trong tay công kích trở nên càng thêm hung ác. Chiến đấu nhà như vậy giằng co, vài canh giờ sau khi Hoàng Long đẳng nhân thành công tướng địch người chém giết, nhìn thấy tộc trưởng cùng trưởng lão môn ngã xuống, các tộc nhân vừa ngưng tụ ra khí thế ầm ầm phá vụn. Tộc trưởng cùng trưởng lão môn ngã xuống để cho bọn họ cảm thấy thắng lợi vô vọng, bay kéo kẻ địch trước mắt từng cái bắt đầu chạy trốn tứ phía. Hoàng Long mấy người cũng không có đi quản những này chạy trốn tu sĩ, đi tới một chỗ đất trống bên trong bắt đầu khôi phục thương thế, cho tới những tu sĩ kia liền giao cho các thiên binh thiên tướng đi. Dần dần mà cán cân thắng lợi hướng về Quảng Thành Tử đảng nhân nghiêng, kẻ địch đã quân lính tan rã, tin tưởng không tốn thời gian dài bọn họ sẽ toàn bộ bị chém giết. Nơi xa Thử Vung thấy cảnh này, cho rằng tái chiến đấu nữa đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, hướng về Quảng Thành Tử ba người hô, mấy vị thiên đình đạo hữu, bản tọa chính là Thử tộc Thử Vung. Lấy hiện tại thiên đình đích tình huống tin tưởng phải không đồng ý nhiều hơn nữa một địch nhân, chỉ có mấy vị đạo hữu thả bản tọa rời đi, chuyện hôm nay bản tọa liền đúng không sẽ lại tính toán coi như làm cái gì đều không có đã xảy ra. Nghe được Thử Vung, Quảng Thành Tử đẳng nhân cười ra tiếng, bọn họ dùng mang theo cười nhạo ngữ khí nói rằng, bản tọa chính là xiển giáo Quảng Thành Tử, bản tọa chính là xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, bản tọa chính là xiển giáo Thái Ất chân nhân. Ba người tuy rằng vẹn vẹn chỉ nói một câu nói này, thế nhưng đối diện Thử Vung đã nghe rõ. Hắn trở nên sắc mặt trắng bệch, biểu hiện hoang mang, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đụng phải thánh nhân đệ tử, như thế rất tốt biết rồi thân phận của bọn họ sau khi mình là vô luận như thế nào cũng không có thể đưa bọn họ chém giết, còn nữa hiện tại cũng không phải mình có thể không thể đem bọn họ chém giết vấn đề, mà là mình có thể không thể thoát thân vấn đề. Theo thời gian trôi qua, xa xa bọn họ đồng bạn thương thế cũng từ từ khôi phục, đến lúc đó tự mình nghĩ đi cũng không đi được, thậm chí còn sẽ ngã xuống như vậy. Thử Vung nghĩ tới đây. Trong lòng thầm mắng mình tại sao phải đi tới nơi này? Tại sao phải nhúng tay chuyện này? Đối thánh nhân các đệ tử vào thiên đình việc, hắn đã sớm biết thế nhưng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá xui xẻo, gặp Quảng Thành Tử bọn họ, hiện tại ngược lại tốt khó có thể thoát thân. Có điều xem trước Quảng Thành Tử đám người nói chuyện thái độ, Thử Vung liền biết chuyện hôm nay là không thể nào dễ dàng. Liền, Thử Vung làm ra một bước quyết một trận tử chiến tư thái, triển khai thần thông hướng về Quảng Thành Tử đẳng nhân công tới. Quảng Thành Tử đẳng nhân thấy vậy cho rằng Thử Vung là muốn liều mạng, không dám có chút bất cẩn ra sức chống cự lại này đến thần thông, sau đó sẽ nhân cơ hội phản công. Chẳng qua là khi thần thông cùng bọn họ va chạm đến đồng thời gian, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, trước vẻ này uy thế mạnh mẽ cũng ở đây một khắc biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Quảng Thành Tử đẳng nhân mới ý thức tới chính mình bị lừa rồi, lắc người một cái xuất hiện đến xa xa, quả nhiên Thử Vung bóng người từ lâu không thấy. Nguyên lai. Thử Vung trước biểu hiện hết thảy đều là giả tượng, đang sử dụng thần thông sau khi hắn cũng đã lắc mình chạy trốn, mà Quảng Thành Tử mấy người cũng thành công trung kế, cho rằng Thử Vung là muốn cùng bọn họ liều mạng đem sự chú ý đều đỡ đến hắn thi triển thần thông trên, lúc này mới để Thử Vung có thể thừa cơ hội. Đương nhiên Thử Vung cũng không có may mắn như vậy, đang chạy trốn trước hắn cũng nhận lấy Quảng Thành Tử đám người công kích, mặc dù không đủ để chí mạng nhưng là sẽ đưa hắn trọng thương, chỉ có điều Thử Vung vì thoát đi. Không có phát sinh một tia tiếng vang nhịn đau mà chạy nơi đây. Thử Vung cử động để ba người có chút dở khóc dở cười, đồng thời bọn họ cũng sâu sắc ý thức được mình cùng những tu sĩ khác chênh lệch. Các tu sĩ ở Hồng Hoang sinh tồn, cần trải qua tất cả căn bản khó có thể tưởng tượng, chính là như vậy mới tạo cho bọn họ một ít kinh nghiệm chiến đấu cùng với các loại âm mưu quỷ kế, so với sinh sống ở các thánh nhân giáo phái, thở nhỏ liền không thiếu hụt các loại bảo vật thánh nhân các đệ tử, không gần như chỉ ở chiến đấu hay là đang âm mưu trên bọn họ đều có không bằng. Vấn đề này để Quảng Thành Tử đẳng nhân không thể coi thường, bọn họ ở trong lòng âm thầm sau khi quyết định nhất định phải nỗ lực tu hành, tôi luyện chính mình. Thử Vung chạy trốn, Quảng Thành Tử đẳng nhân liền đi tới Hoàng Long đám người trước mặt, bắt đầu khôi phục thương thế. Cho tới còn giữ lại tàn cục liền giao cho các thiên binh thiên tướng xử lý. Ngày mai Quảng Thành Tử đẳng nhân khôi phục một ít thương thế sau liền tập kết các thiên binh thiên tướng chuẩn bị chạy về thiên đình. Ở tập kết xong sau khi... Bọn họ mới phát hiện nguyên bản người kia sơn nhân hải các thiên binh thiên tướng lúc này đã chỉ còn dư lại giải rác mấy người, cẩn thận một loạt tra mới biết được trận chiến này đã bỏ mình mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Chương 174, Phẫn nộ hình thiên. Được kết quả này sau Quảng Thành Tử đẳng nhân sắc mặt đều rất khó xem, không nghĩ tới các thiên binh thiên tướng tổn thất đã vậy còn quá đại. Nhưng là sự tình đã không cách nào cứu vãn, Quảng Thành Tử mấy người cũng chỉ có thể xuất lĩnh các thiên binh thiên tướng về tới Thiên Đình. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên nghe được người đến báo cáo, tức giận cầm trong tay đồ vật ném ra ngoài, hướng về người đến chất vấn: ngươi nói lần chiến đấu này Quảng Thành Tử đẳng nhân chỉ mang về mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Tên kia tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn mắt Hạo Thiên, nhìn hắn một mặt tức giận dáng dấp ấp há ấp đúng đáp: về, bẩm bệ hạ, xác thực, thật có việc này. Hạo Thiên nghe này cắn răng nghiến lợi nói rằng: được, rất tốt. Bản đế đặc biệt chọn lựa một thực lực yếu kém chủng tộc, đồng thời còn để cho bọn họ dẫn theo mấy trăm triệu thiên binh thiên tướng, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tấn công nhỏ yếu như vậy một bộ tộc bọn họ liền tổn thất mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Tên kia tu sĩ thấy vậy, vội vã thế cho đầu không dám nhìn nữa hướng về Hạo Thiên, thân thể ở khẽ run chỉ lo Hạo Thiên đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Hạo Thiên nhìn thấy hắn cái kia không che giấu được run rẩy, trong ánh mắt toát ra một tia căm ghét, phất tay để cho rời đi. Tên kia tu sĩ thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hạo Thiên trong mắt căm ghét hắn tự nhiên có thể nhìn ra, thế nhưng so với tính mạng của chính mình tới nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn Hạo Thiên một chút, vội vàng hướng cáo tử, bước nhanh rời đi đại điện. Nhìn hắn cái kia sợ không chạch lộ dáng dấp thật giống như bên trong cung điện có cái gì hồng thủy manh thú như thế. Hạo Thiên bình tức lửa giận sau khi, đi tới Quảng Thành Tử đám người nơi ở, đến đây thăm viếng cho hắn. Nói là tham viếng Hạo Thiên tự nhìn thấy Quảng Thành Tử đẳng nhân sau khi liền bắt đầu nói bóng gió hỏi do mấy người trận chiến này chuyện nghi, nhưng là trận chiến này đối với Quảng Thành Tử đẳng nhân tới nói chính là một chỗ bẩn, bọn họ như thế nào sẽ nói ra. Hạo Thiên mặc dù không có được mình muốn kết quả, thế nhưng hắn đã đại khái rõ ràng, bởi vì hắn đến đây thời gian Quảng Thành Tử đẳng nhân vừa tới Thiên Đình, còn chưa đem quần áo thay đổi. Hạo Thiên nhìn thấy trên người bọn họ che kín vết máu cùng với vết thương. Trong lòng rõ ràng bọn họ nhất định là đã trải qua một hồi đại chiến, chỉ có điều một nhỏ yếu như vậy chủng tộc như thế nào sẽ làm bọn họ tạo thành bây giờ dáng dấp. Hạo Thiên mang theo nghi vấn đi tới các thiên binh thiên tướng nơi ở, hắn đối với Quảng Thành Tử đẳng nhân vẫn là rất không yên tâm, bởi vậy mới này quần thiên binh thiên tướng bên trong sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm, dùng để giám thị Quảng Thành Tử đẳng nhân cùng với các thiên binh thiên tướng. Việc này cũng không phải cái gì hào quan việc, Hạo Thiên cũng không có để bất luận người nào biết. Liền đi vào hỏi dò đều là đem chính mình hành tung ẩn giấu tốt. Chỉ có điều Hạo Thiên không biết chuyện, trong bóng tối có một con mắt đưa hắn làm hết thể đều thấy được. Hồi lâu sau, Hạo Thiên lần thứ hai ngồi vào bên trong cung điện, hắn đã biết rồi chuyện đã xảy ra, theo lý mà nói việc này có mình cũng có chút quan hệ, dù sao mình cũng không có điều tra rõ ràng. Thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là Quảng Thành Tử đám người ngạo mạn cùng với sai lầm. Hạo Thiên trong lòng rất là phiền muộn, tuy rằng Quảng Thành Tử đám người đến cho Thiên Đình mang đến một ít chỗ tốt, thế nhưng nhiều hơn là bọn hắn nhìn trời đỉnh tạo thành tổn thất. Thiên Đình bên trong các thiên binh thiên tướng đều là các tu sĩ nhọc nhằn khổ sở huấn luyện ra, không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng bảo vật, ngay cả mình cũng đối với bọn họ ôm ấp rất lớn hy vọng. Ở Hạo Thiên ý tưởng bên trong, trận chiến này hẳn là Thiên Đình lấy thế lôi đình diệt trừ kẻ địch, không chỉ có thể mở rộng Thiên Đình phạm vi thế lực, vẫn có thể thu được vô số bảo vật, quan trọng nhất là có thể ở Hồng Hoang đánh ra thuộc về Thiên Đình tiếng tăm, để các tu sĩ một lần nữa nhận thức Thiên Đình. Nhưng là hiện thực đã vậy còn quá nát. Hạo Thiên trong lòng có chút hối hận hắn muốn để Quảng Thành Tử đẳng nhân rời đi Thiên Đình, một mặt là bởi vì bọn họ nhìn trời đỉnh tạo thành tổn thất thật sự là quá lớn, đồng thời còn không nghe chỉ thị của chính mình, công nhiên cùng mình đối kháng, đây là bất luận cái nào người nắm quyền cũng không muốn thấy. Mặt khác nhưng là hiện tại Thiên Đình đã từ từ đi vào quỹ đạo, Đại La Kim Tiên cùng với Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tu sĩ cũng có không ít, tuy rằng Quảng Thành Tử đám người rời đi sẽ đối với Thiên Đình tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng là không sánh bằng bọn họ tạo thành tổn thất. Nói Hạo Thiên là qua cầu rút ván cũng được, nói vong ân phụ nghĩa cũng không cái gọi là, dù sao sự tồn tại của bọn họ giống như là một viên bom hẹn giờ, dù sao bọn họ cũng đều từng là ngày này đế vị trí người cạnh tranh, chính mình mặc dù có hạnh, may mắn trở thành thiên đế, thế nhưng đối với bọn hắn còn chưa phải đến không đề phòng. Nhưng là Hạo Thiên trong lòng vẫn là chậm chạp không thể làm ra quyết định, có câu nói xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Nếu là như thế liền đem Quảng Thành Tử đẳng nhân đưa đi, e sợ thánh nhân bên kia không tốt bằng giao. Đồng thời không cách nào chỉ huy bọn họ là vấn đề của chính mình, cũng không có biện pháp lấy chuyện này làm cớ. Cứ như vậy Hạo Thiên buông tha cho ý nghĩ trong lòng, hắn đang chờ đợi một thời cơ, có thể đem Quảng Thành Tử đẳng nhân đưa đi thời cơ. Nhưng mà Hạo Thiên không nghĩ tới chính là thời cơ này dĩ nhiên rất nhanh sẽ đi tới. Lại nói Vu Yêu đại chiến sau khi còn lại tu sĩ Vu tộc chúng liền bắt đầu ở bản cổ trong điện nghỉ ngơi lấy sức. Ngoại trừ trước Si Vu một chuyện, Vu tộc ở Hồng Hoang hiện thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm đó vắng lặng đã lâu bàn cổ trong điện lại vang lên một thanh âm ha ha. Ha ha. Tiếng cười ở bàn cổ trong điện du đãng, đem tất cả tu sĩ vu tộc tất cả đều đánh thức, có điều tu sĩ vu tộc chúng nghe thế cái tiếng cười cũng không có nửa điểm sinh khí, trái lại một mặt ý cười. Tự tiếng cười vang lên sau, các tu sĩ toàn bộ đi tới cách một chỗ trước cung điện, liền Cửu Phượng bọn người ở bên ngoài lặng lặng chờ, này phát sinh tiếng cười đến tột cùng là ai. Chỉ thấy kéo kẹt một tiếng, cung điện đại môn bị đẩy ra, từ trong đi ra một cái vóc người khôi ngô, hình thể cao to tráng hán. Mọi người nhìn thấy vị tráng hán này, hô lớn nói Hình Thiên đại vu. Nguyên lai vị này tu sĩ chính là vu tộc đại vu Hình Thiên. Thế nhưng Hình Thiên vì sao lại ở bên trong cung điện? Thì tại sao đột nhiên phát sinh tiếng cười lớn? Hình Thiên chính là vu tộc đại vu bên trong đứng trên tất cả, cùng hậu nghệ, khoa phụ đẳng nhân tương đồng tu vi cũng là lớn la cảnh giới kim tiên. Vu yêu đại chiến thời gian Hình Thiên may mắn tiếp tục sống sót, đồng thời đang đại chiến sau khi cùng si vu tổ vu, đại vu Cửu Phượng đẳng nhân đem tất cả tu sĩ vu tộc cùng mời chào cùng nhau, sau đó ẩn thân với bản cổ điện bên trong. Tuy rằng Hình Thiên may mắn tiếp tục sống sót, thế nhưng hắn cũng nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế hơn nữa nghiệp lực ngày đêm ăn mòn, Hình Thiên đích tình huống rất là không thể lạc quan, tự trở lại bản cổ điện sau khi hắn vẫn bế quan khôi phục thương thế, chưa bao giờ từng đi ra. Mà tu sĩ vu tộc chúng trong lòng rất là lo lắng Hình Thiên, nhưng là vừa sợ sệt chính mình tùy tiện cử động sẽ tăng thêm Hình Thiên thương thế, hoặc là để hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, vì lẽ đó các tu sĩ từ khi tiến vào bản cổ điện sau khi không có tạm biệt quá Hình Thiên một mặt, nếu không phải bọn họ có thể cảm giác được Hình Thiên cái kia một thân bàng bạc tinh lực, bọn họ cũng hoài nghi Hình Thiên đã ngã xuống. Tuy rằng thời gian qua đi thời gian dài như vậy thế nhưng Hình Thiên thanh âm của bọn họ từ đầu đến cuối không có quên. Hôm nay Hình Thiên cười to vang lên sau, tu sĩ vu tộc chúng trong lòng cũng rất cao hưng. Bây giờ Si Vu đã ngã xuống, Cửu Phượng đám người tu vi lại không tính rất cao, vu tộc bên trong liền một đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ đều không có, Cửu Phượng đám người tu vi đã xem như là cao nhất, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời quản lý tu sĩ vu tộc chúng. Chương 175, nghe tin Hình Thiên. Đang lúc này, Hình Thiên lại có tin tức, đôi này. Chuyện này đối với tu sĩ vu tộc chúng tới nói không thể nghi ngờ là một to lớn tin vui. Hình Thiên trong lòng cũng là rất cao hứng, từ khi tiến vào bản cổ cuối cùng hắn không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy tộc nhân của mình chúng, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Rốt cục hắn đem thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời thành công chế trụ nghiệp lực phản vệ, ít nhất thời gian mấy chục năm bên trong chắc là không biết lại có thêm nghiệp lực phản vệ. Những chuyện này nói ra lúc là như vậy ung dung. Thế nhưng chân chính muốn bắt đầu làm thời điểm mới phát hiện là cỡ nào đến khó khăn. Lúc trước Hình Thiên thương thế là cỡ nào nghiêm trọng. Khi đó hắn hầu như chính là chỉ nửa bước vào quỷ môn quan trạng thái, nếu không có Si Vu giúp hắn khôi phục thương thế, hắn thậm chí ngay cả hành động cũng không có cách nào. Hiện tại mà hắn không chỉ có đem thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn chế trụ nghiệp lực phản vệ. Phải biết nghiệp lực là hồng hoang tu sĩ sợ hãi nhất một loại đồ vật, thậm chí ngay cả các đại năng đều đối với bọn họ tránh thật xa. Đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Hình Thiên nhưng là ngạnh xanh xanh đích đem chế trụ, trong này gian khổ có thể tưởng tượng được. Trải qua nhiều như vậy khó khăn, ở Hình Thiên trong lòng vẫn chống đỡ lấy niềm tin của hắn chính là mình các tộc nhân, chủng tộc của mình, có những này niềm tin hắn mới có thể chịu được nổi. Hiện tại Hình Thiên rốt cục có thể đi ra nơi này rốt cục nhìn thấy tộc nhân của mình chúng, hắn có thể không cao hứng sao. Hình Thiên mới vừa đi ra đại điện, liền thấy được Cửu Phượng đẳng nhân dẫn theo một đám tộc nhân ở bên ngoài nên tiếp chính mình, trong lòng rất là cảm động, vào đúng lúc này cái gì từ ngữ đều không thể hình dung trong lòng hắn cảm xúc, mà Hình Thiên cũng là vì biểu đạt tâm tình của chính mình hô lớn, Cửu Phượng huynh đệ, các vị vu tộc các anh em, ta Hình Thiên lại trở về. Cửu Phượng đẳng nhân nghe này, trong lòng tuy rằng cao hứng, thế nhưng trong mắt lại đột nhiên có chút ướt át, bọn họ vội vã xông lên trước cho Hình Thiên một nắm đấm, nỗ lực cười nói, còn nói sao? Thời gian dài như vậy tại sao đều không có tin tức, để chúng ta như thế lo lắng. Khà khà. Ta đây không phải đang khôi phục thương thế mà nghe được Hình Thiên Cửu Phượng đẳng nhân lại hỏi tới, hiện tại thế nào? Thương thế khôi phục sao? Không cần lo lắng đã hoàn toàn khôi phục, đúng rồi Si Vu tổ vu đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn? Nghe được Hình Thiên vấn đề, Cửu Phượng đẳng nhân nhất thời khó có thể trả lời, tâm tình cũng không như trước như vậy. Hình Thiên nhìn thấy mọi người biến hóa vội vàng hỏi. Cửu Phượng ngươi mau trả lời ta, Si Vu tổ vu đây. Đến cùng có chuyện gì xảy ra ngươi nói a? Nhìn thấy Hình Thiên cái kia kích động dáng dấp, Cửu Phượng chừng tên kia tu sĩ vu tộc một chút, làm như ở trách cứ hắn lắm miệng, tên kia tu sĩ vu tộc thấy vậy cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Nhìn thấy Hình Thiên cái kia vội vàng dáng dấp, Cửu Phượng thở phào nhẹ nhõm nói rằng, Hình Thiên, kỳ thực Si Vu tổ vu hắn đã ngã xuống. Cái gì? Nghe được Cửu Phượng, Hình Thiên một mặt không dám tin dáng dấp, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, không thể, cái này không thể nào là thật. Cửu Phượng ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật. Hình Thiên Đại Vu đây là thật. Si Vưu Tổ Vu hắn xác thực đã ngã xuống một bên. Một vị Vu tộc thấy vậy Hình Thiên dáng dấp có chút không đành lòng nói. Nghe thế vị Vu tộc. Hình Thiên lần thứ hai nhìn về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là làm sao vậy? Si Vưu Tổ Vu vì sao lại ngã xuống? Cửu Phượng nhìn thấy Hình Thiên cảm xúc rất không ổn định, liền vội vàng nói Hình Thiên, ngươi trước không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Đang nhìn đến Hình Thiên cảm xúc ổn định sau khi, Cửu Phượng mới dám nói tiếp, dù sao Hình Thiên nóng nảy, dễ dàng kích động tính khí ở Vu tộc bên trong đã xưng tên, hắn thật sự sợ sệt Hình Thiên tái xuất tình huống thế nào. Từ khi ngươi bê quan sau khi, Si Vưu Tổ Vu cùng chúng ta đồng thời thương thảo một cái kế hoạch này rất là khổng lồ, một khi thực thi thành công Vu tộc sẽ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Chỉ là ở thực hiện cái kế hoạch này trên đường Si Vưu Tổ Vu bị kẻ địch chém giết ngã xuống, rất nhiều tộc nhân vì hiểm trợ chúng ta không tiếc tự bạo. Nói tới chỗ này Cửu Phượng ngữ khí không khỏi thấp xuống, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không được khá lắm. Rốt cuộc là kế hoạch gì dĩ nhiên có thể tái hiện Vu tộc ngày xưa huy hoàng. Si Vưu Tổ Vu rốt cuộc là bị ai chém giết? Nghe được Hình Thiên truy hỏi, Cửu Phượng liền bắt đầu từ bọn họ vừa bắt đầu thương thảo kế hoạch nói tới, mãi đến tận nói rằng Si Vưu ngã xuống sau khi. Khi hắn sau khi nói xong, thời gian đã qua mấy canh giờ. Làm Hình Thiên nghe xong chuyện đã xảy ra sau, trong lòng rất là phức tạp, hắn không nghĩ tới Vu tộc ở chính mình bế quan khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới Si Vưu Tổ Vu cứ như vậy ngã xuống, đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút xin lỗi Vu tộc, cho rằng ở Vu tộc cần chính mình thời điểm cũng không có làm ra chuyện gì. Đang nhìn đến Hình Thiên cảm xúc cũng không phải kích động như vậy sau khi, Cửu Phượng đẳng nhân liền triệt để yên tâm. Dù sao Hình Thiên là hiện tại Vu tộc bên trong một vị duy nhất Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ, cũng là Vu tộc tương lai hy vọng, nếu là hắn nhất thời kích động làm ra cái gì bất chấp hậu quả chuyện tình liền gặp. Cửu Phượng đám người biểu hiện đều bị Hình Thiên đặt ở trong mắt, thế nhưng Si Vưu không chỉ có đối với hắn có thể cứu chữa mệnh chi dạng, giữa bọn họ càng là thân như huynh đệ, ở biết rồi kẻ thù sau khi hắn lại có thể nào không vì Si Vưu báo thù. Hình Thiên trong lòng biết hay là mình làm như vậy đối với Vu tộc. Đối với Cửu Phượng đẳng nhân tới nói là một đả kích khổng lồ, thế nhưng hắn lúc này đã cố không được nhiều như vậy.